Rồi, hello, xin chào mọi người. Rồi, xin chào tiến sĩ Ngô Công Trường.
Rồi, chào anh Trung, không biết là anh Trung nghe rõ không ạ?
Rồi, nghe rõ.
Rồi.
Ok, rồi, thì trong lúc chúng ta đang chờ thêm một số anh chị join vào chương trình livestream ngày hôm nay ha. Thì các anh chị vào sớm chúng ta có thể giao lưu trước một chút ha. Thì hôm nay cũng là tuần này thì John Partner cũng vừa launching tạp chí Business Insider. Và hôm nay thì sẽ có một số phần quà đặc biệt dành cho các anh chị tham gia livestream ngày hôm nay. Và cụ thể thì sẽ có một số gọi là subscription, quà tặng là subscription một năm cho các anh chị có những câu hỏi hay trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Ok, thì chủ đề hôm nay chúng ta sẽ có một số cái chủ đề. Đầu tiên là liên quan đến chương trình Shark Tank. Chúng ta bàn luận một số cái case thú vị trong hai tuần phát sóng vừa qua của Shark Tank. Và chúng ta sẽ có một phần thảo luận liên quan đến một trong những vấn đề mà chúng nghĩ rằng cũng khá là đau đầu cho các doanh nghiệp Việt Nam trong cái thời điểm này của năm nay. Đó là về hàng tồn kho. Ok, rồi hôm nay là chương trình livestream của John Partner và chúng rất là vui được trò chuyện cùng tiến sĩ Ngô Công Trường, một trong 40 chuyên gia xuất sắc nhất của Hiệp hội Chất lượng Mỹ Hoa Kỳ. Xin chào tiến sĩ Ngô Công Trường.
Rồi, chào anh Trung, cảm ơn anh Trung đã giới thiệu. Hôm nay rất là vui được đồng hành cùng anh Trung một lần nữa, và thời gian vừa qua thì trường của anh Trung rất là bận rộn trong các cái dự án. Thì nãy giờ mới vừa xong cái phần coaching của Lean Six Sigma xong, nên là xong vào với các anh chị. Thì rất là vui được đồng hành cùng anh Trung là CEO của John Partners, là chuyên gia về tư vấn về tái cấu trúc và vận hành doanh nghiệp. Thì hôm nay thì ngoài chủ đề về tồn kho thì sẽ bình luận một số cái case của Shark Tank. Thì nếu mà các anh chị đã có cái thắc mắc nào thì mình hỏi luôn ha. Thì đang thắc mắc là không biết là Shark Tank thì hot hay là cái case CEO của OpenAI hot hơn. Thì hy vọng là các anh chị sẽ có những câu hỏi liên quan. Thì hôm nay có thể là nếu mà các anh chị có nhiều câu hỏi thì có thể livestream dài hơn thông thường một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ, để trả lời các thắc mắc luôn. Thứ hai là hôm nay cũng tới dịp Thanksgiving, thì anh Trung với trường cũng John Partners cũng gửi một số quà tặng cho các anh chị tham gia cái buổi AMA ngày hôm nay, để chúng ta cố gắng tương tác nha. Thì lát nữa cuối buổi mình tặng quà. Rồi anh chị nào mà nghe lại của cái buổi livestream này thì chịu khó là tham gia cái buổi AMA trực tiếp để được tương tác nhận quà nha. Rồi, cảm ơn các anh chị.
Rồi ok ha. Rồi bây giờ đầu tiên là những ai mà muốn nhận quà thì vui lòng chat dùng chung chữ muốn nhận quà ha, để lấy làm bằng chứng chút nữa tặng quà ha mọi người ha. Ok rồi, những ai khoảng hơn 50 anh chị đang livestream mà ai muốn nhận quà thì vui lòng chat chữ muốn nhận quà ha. Rồi chúng ta quay lại với Shark Tank. Thì trong những cái số Shark Tank vừa qua thì không biết là tiến sĩ Ngô Trường có những cái ấn tượng đặc biệt với cái startup nào, thì tin tích chia sẻ cho mọi người đúng không ạ?
Chà, hỏi câu này chắc là trả lời xong là tới hết giờ luôn á. chắc là nhiều cái ấn tượng lắm, nhưng mà
bây giờ ấn tượng mới nhất
đi.
Đầu tiên là ấn tượng tích cực trước đi. Một cái business mà gọi là ấn tượng tích cực, để chúng biết là sẽ có một số business thì để ấn tượng nhưng mà cũng thể là nó có mang là một cái cảm xúc khác.
Ok, rồi ấn tượng tích cực trước là đầu tiên là cái công ty làm về gia vị. Thì cái này Trường cũng có share trên Facebook cá nhân của mình á. Thì ấn tượng với công ty gia vị lý do là đây là công ty số 3 trên Shark Tank. Mà đặc biệt là trong một mùa thôi mà có hai công ty gia vị. Mà công ty nào lên thì cũng có được sát đầu tư. Đặc biệt là cái công ty số 3 này á, thì thấy thương quá. Thì thấy ba sát tranh nhau đầu tư luôn. Và rất là lợi thế cho công ty này. là được ba sát đồng hành, thì cái sự đồng hành về thương hiệu cũng như kiến thức và nguồn lực thì rất là lớn. Thì lý do vì sao mà ấn tượng là vì John Maynard cũng đang đồng hành tư vấn, và anh Trung cũng đang tư vấn cho một trong những công ty làm về ngành gia vị này, và công ty này thì doanh số rất lớn và có thể nói là một trong những công ty dẫn đầu thị trường. Thì mình cũng đang làm với lại những công ty như vậy, và khi thấy công ty trong ngành này nó rất thú vị. Và thứ hai là cái mảng này thì nó được cái là xuất khẩu qua Mỹ hoặc qua cái nước ngoài được. Mà em chia sẻ bên Trung là tối ngày hôm qua thì cái bịch hàng từ công ty mà mình tư vấn về gia vị á đã đến nhà của trường, nó là háo hức luôn, thấy một bịch to đầy đủ hết, từ muối, từ súp, từ gia vị, bột canh, bột nêm, đủ kiểu hết nằm trong nhà của mình. Thì đây là cái niềm rất là hạnh phúc, và thấy là cái ngành này thì rất nhiều bạn đang quan tâm, thành ra là ngay cả sếp cũng rất quan tâm, thành ra là đó là cái tin vui, đó là cái sốc ấn tượng.
Ok, rồi như vậy là start ấn tượng là start gia vị và được ba sắc đầu tư đúng không ạ? Ok, rồi. Không biết là chúng ta nói đến startup mà ấn tượng vì ngành gia vị, thì không biết là nếu gọi là theo khẩu vị đầu tư thì với quy mô như vậy và cái ngành này thì theo tín sự môi trường thì nó có phải là một cái điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư hiện giờ hay không?
Chính xác là nó hấp dẫn, và hấp dẫn ở đây chắc ba biểu hiện bằng chứng là ba sát cùng đầu tư vào một cái công ty và thấy ba sát vui mừng. Ở đây là sát vui mừng khi được đầu tư chứ không phải là sớp vui mừng khi được nhận tiền, thì đó chính là biểu hiện không còn gì bàn bàn cãi hơn là nó là hấp dẫn. Thì anh Trung cũng đã tư vấn được tiếp cho công ty này, thì thấy là khi mình làm về cái bộ tà, bộ bộ bàn thờ đó, bộ thượng tầng á, từ tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi tới mô hình kinh doanh tới chiến lược á, thì mình đã nhận thấy rằng là đây là cái một cái ngành cơ hội nó là ngàn tỷ, đúng không? Và mình thấy con đường để đạt được việc đó, và trong quá trình đó họ cũng đang có những bằng chứng để đạt việc đó, thành ra đó chính là cái lợi thế của cái ngành này ha. Thì đó là vui. Thì không biết là anh Trung thì trong các case sát tay mấy mấy đợt vừa rồi, thấy cũng vừa đi tư vấn liên tục, vừa đi dạy liên tục, rồi làm liên tục, thì không biết là anh Trung có kịp coi không, mà có ấn tượng nhất trong top of mind của anh Trung về các shop là cái doanh nghiệp nào?
À, thực ra là mình là ấn tượng nhất với cái bạn bán nữ trang, bán túi xách ấy. Tên là Châu Ti Phíp, đọc hơi khó đọc tí xíu à. Thì mình là ấn tượng với cái shop đó nhất. Thực ra thì về mặt sản phẩm hay là về mặt cái ngành ấy, thì mình không ấn tượng, nhưng mình rất ấn tượng với một trong những cái tư duy, đó là tư duy về chuẩn hóa, tư duy vận hành. Và một trong những cái điểm bạn nói là bạn sẽ cố gắng là không phải là giống như là ngôi sao của công ty, và trong công ty này sẽ có rất nhiều người sẽ hoạt động, sẽ vận hành được cái công ty này. Và đó là tư duy về operational excellence. Và cái tư duy này chúng nghĩ là đây là một trong những cái tư duy mà làm cho doanh nghiệp của bạn vận hành khá tốt, và cũng là điểm thu hút với các sếp. Tại vì chúng ta biết rằng rất nhiều ngành nghề cũng sẽ có rất nhiều công ty, tuy nhiên quay đi quẩn lại, con đường mà để cho doanh nghiệp phát triển bền vững thì chúng ta cần tránh những cái tư duy có tôi mới làm được, hay cái tư duy ngôi sao, và hướng tới một cái doanh nghiệp vận hành theo operational excellence. Thì đây là một trong những doanh nghiệp tôi nghĩ là khá hiếm voi xuất hiện sát tăng có cái tư duy như vậy, đặc biệt là một bạn khá là trẻ. Thì đó là lý do mình sao chú ấn tượng với cái doanh nghiệp này. Rồi, ok. Rồi, như vậy thì cũng rất là hy vọng.
Rồi ngược lại thì doanh nghiệp ấn tượng thì có doanh nghiệp nào mà anh Trung bị sốc hay là không ấn tượng hay là bị buồn không?
Sốc hay buồn hả? Sốc hay buồn, lần trước có một 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 bạn này ha. Cái bạn đốt 30 tỷ làm cái PropTech á. Rồi, đợt vừa rồi lại có thêm bạn đốt 8 tỷ làm cái app dạy tiếng Anh. Dạ, thì thật ra là không biết là sao chứ. Nếu mà bạn đó chịu đi học về môn mô hình kinh doanh và chiến lược thì chúng nghĩ là bạn đã không mất 8 tỷ. Đó, thì đây là chúng cũng chia sẻ với anh chị là ai đang mang trong cái gọi là nhiệt huyết khởi nghiệp như cái bạn này, muốn khởi nghiệp thì vui lòng, nếu không có cơ hội qua Silicon Valley học chương trình khởi nghiệp của Silicon Valley thì có thể học cái môn về mô hình kinh doanh trước, để mình hiểu là mình có những cái điểm gì khi mà mình làm cái này. Và cũng chia sẻ anh chị rất nhiều các bạn học cái môn mô hình kinh doanh của Trung xong bạn không khởi nghiệp nữa, và Trung nghĩ đó rất là vui. Tại vì thà mình không khởi nghiệp lúc này, mình chuẩn bị cho kỹ rồi mình cũng khởi nghiệp đúng không ạ? Còn hơn là mình đi vào một cái mô hình kinh doanh mà nó không không bền vững, không cạnh tranh lại với ai hết. Rồi, như vậy là mất vài tỷ, không 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 rất là lãng phí. Ok, rồi như vậy thì ngược lại tiến sĩ Ngôn Trường thì thấy có chỗ nào mà stop nào là không vui không ạ?
Nói chung là có nhiều shop cũng vui lắm nhưng mà có một cái shop mà cảm xúc cũng nhiều nhất đó chính là cũng là cái case mà giống như anh Trung, thì cái case của cái anh đó thì chỉ có hai lời nhắn gửi thôi. Lời nhắn gửi đầu tiên là dành cho những anh chị mà đang làm chuyên môn hay là làm kỹ thuật mà đi khởi nghiệp à, thì lưu ý là những người đó thì thường là gặp rất nhiều vấn đề, đặc biệt là khi mà lên pitching luôn chứ chưa nói là khởi nghiệp không. Thì bên cạnh cái việc là đi học những kiến thức về khởi nghiệp, học kiến thức về kinh doanh, thì cũng học thêm về cái mindset về kinh doanh cho với người kỹ thuật nữa, và đặc biệt là về khả năng trình bày à, khả năng trình bày về khả năng pitching thì có nhiều thứ phải đi học lắm. Rồi thì đó là lý do vì sao mà năm ngoái John Burners có một chương trình đào tạo cho các bạn Startup Founder, thì đó là giúp cho các bạn có thể là có các chương trình học mà tăng cao cái năng lực lên cho mình đi lên đó thì mình hy sinh. Và thứ hai á, là cái việc là rất là đáng buồn là bạn đã đốt tiền nhiều quá. Và có một câu rất là đáng tiếc là tin vào đội ngũ công nghệ, bán nhà bán xe luôn, thì đó cũng là rất là đáng tiếc. Thì ngoài những lớp học mà Nhân Trung nói thì đó là lý do vì sao mà chia sẻ bên Trung với lại cả nhà là cái động lực lớn nhất mà Trường viết quyển sách đầu tiên mà nó thành cái quyển sách mà gối đầu giường của dàn khởi nghiệp á, là khởi nghiệp thông minh với mô hình Smart Up á. Thì có quá nhiều cái case như vậy thành ra mình phải viết sách. Thành ra cái chương đầu tiên đọc xong mà nếu mà đọc cái chương đó xong mà giống như anh Trung nói là đọc xong rồi mà không khởi nghiệp á thì nên stop sớm à. Thì nếu mà mình chỉ có cái là khi mình coi cái case ước gì anh này đọc quyển sách Smart Up của mình sớm, chắc là anh cũng không làm giống vậy đâu à. Thì đó là lời khuyên dành cho các anh chị, là mình cần phải chuẩn bị trí thức. Mà mình thấy một cái điều rất là ngạc nhiên á, là người ta sẵn sàng đốt 8 tỷ, đốt 10 tỷ, nhưng người ta bỏ ra 100 ngàn để mua quyển sách thôi thì lại không mua à. Thế này chắc là lỗi về định mệnh thôi ha. Rồi ok, thì đó là chính là cái việc mà trang bị kiến thức. Thì hôm qua có một người nói với Trường một câu mà cũng rất là tâm đắc, người chia sẻ với Trung sáng nay với cả nhà là lúc mà người ta cần đi học á hay là cần đọc á thì mình nói người ta chưa cần, tới lúc mà người ta thất bại xong rồi người ta nhận ra được là người ta cần làm việc đó thì người ta không còn đủ sức lực để gặp lại mình nữa thì không biết anh Trung nghe xong thấy sao. Hôm nay là đặc biệt là ngày mai tới ngày 20 tháng 11 nè, và còn mấy ngày nữa tới Thanksgiving nè, rồi tới Black Friday nè đó, thì những ngày mà tràn ngập những thứ như vậy thì không biết là nghe xong thấy sao, tại vì mình thấy đáng tiếc quá
Dạ,
à,
thực ra
100
nghe
ngàn nếu bằng một ly cà phê thôi nhưng mà lại không đầu tư, tới lúc mà mình mất tới 8 tỷ từ lúc đó không còn cơ hội để gặp lại mình nữa thì đó là đáng tiếc.
dạ nghe nghe thì cũng buồn, nhưng mà thực ra thì nghe, cũng cũng bị nghe nhiều thì chưa, cũng bị nghe nhiều này, không biết là chia sẻ mọi người các thầy trường chưa biết, nhưng mà cũng, cũng cách đây một thời gian có một 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 chị gọi tới, chị khóc, chị kêu là ngày xưa là chị học thầy trường học hết rồi, học mấy này học hết rồi, nhưng hồi đó làm ăn ngon quá học cho vui thôi, học làm ăn ngon quá, học vui thôi, không để ý mấy cái trong đó. Xong bây giờ đến lúc mà đầu nó khó lên mới thấy là chết rồi, đáng lẽ là mình nên làm lúc đó thì nó đỡ hơn rất nhiều khúc này rồi đó, nên khúc này thôi cắn răng cắn lợi cũng cũng phải làm đó. Thì quay ngược lại là những cái bài học về 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 kinh doanh thì đôi lúc là chúng ta nên làm khi chúng ta có được nhiều cái nguồn lực nhất ha. Rồi không nên chờ đến lúc mà hết nguồn lực mệt quá rồi bắt đầu mới sang tay vào làm, đặc biệt là trong trong thời điểm này thực ra doanh nghiệp nào cũng khó đây, và khi mà chúng ta khó thì gần như chúng ta ít có lựa chọn, ít có nguồn lực để chúng ta đối đầu với cái thử thách. Như vậy trong trong chiến lược á, như vậy là chiến lược là WT đang yếu yếu rồi, thị trường còn khó nữa đúng không ạ? Ok rồi, như vậy thì đầu tiên ha, quay lại ha, là hôm nay chúng ta sẽ có một số phần quà là subscription 1 năm cho các anh chị có câu hỏi hay ha, liên quan đến những cái chủ đề về sắp tăng cũng như chủ đề về hôm nay chúng ta nói về hàng tồn kho. Rồi thì không biết là trong 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 số các anh chị đang live stream ở đây thì có anh chị nào đang gặp nhiều vấn đề về hàng tồn kho cho năm nay không ạ? Quá nhiều hàng tồn kho mà chưa giải quyết được. Ok rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thảo luận một chút liên quan đến cái chủ đề thứ hai của buổi hôm nay, đó là chủ đề liên quan đến hàng tồn kho. Rồi thì đầu tiên liên quan đến hàng tồn kho thì theo Lean đúng không ạ? Theo Lean thì hàng tồn kho là một lãng phí đúng không ạ? Thì tuy nhiên á, thì theo tiến sĩ Ngôn Trường thì đâu là những cái lý do mà nó thường phổ biến nhất trong kinh doanh mà để cho doanh nghiệp là quên mất là mình không nên có hàng tồn kho hoặc là không nên có hàng tồn kho nhiều. Liệu có một cái suy nghĩ sai về tích lũy hàng tồn kho không ạ?
Rồi, cái này thì chắc là câu này cũng rộng quá. Thì câu này cũng mới vừa tư vấn xong, Trường Vinh Trùng mới vừa tư vấn xong. Thì tích lũy hàng tồn kho hay không á, thì mình phải quay về lại về nhận thức về hàng tồn kho trước. Thì hàng tồn kho nó chính là một trong chín cái lãng phí trong doanh nghiệp. Bây giờ, thì tiếng Anh nó gọi là inventory. Thì mình phải phân biệt ra có hai loại, tại vì đôi khi các bạn nhìn thấy mà không hiểu nó là cái gì. Thì nếu mà tồn kho đó mà mình nhập về, để sau đó mình bán lại như một loại hàng hóa, mà mình có lợi nhuận từ việc đó, thì cái đó được gọi là trade commodities, là mình kinh doanh hàng hóa, thì lúc đó nó không gọi là tồn kho, nó chỉ là một sản phẩm mình nhìn thấy trong kho mình thôi, chứ nó không phải là tồn kho. Còn nó gọi là tồn kho được gọi là cái hàng mà nằm trong kho nhà mình mà mình không bán được, được hiểu là khách hàng không sẵn sàng trả tiền cho mình, thì lúc đó nó gọi là tồn kho, thì như vậy nó gọi là lãng phí. Thì nếu mà lãng phí thì mình cần phải đi loại bỏ và triệt tiêu lãng phí, tiếng Anh nó gọi là eliminate waste, đúng không ạ? Thành ra câu trả lời là chắc chắn là trong nhà kho của mình cũng cần phải tồn kho rồi. Bây giờ thì nếu mà nó là tồn kho, thành ra câu trả lời duy nhất cho trường hợp này đó chính là làm sao để mình giảm thiểu tồn kho và loại bỏ nó, để làm sao mình chuyển nó thành zero inventory, là tồn kho bằng không. Đó chính là cái nguyên tắc của mình. Bây giờ thì cái nhận thức nó đơn giản như vậy thôi, đúng không ạ?
Ok, rồi như vậy đầu tiên là cái nhận thức là zero inventory ha. Nhưng mà cái chuyện mà gọi là hàng tồn kho bằng không hoặc là hàng tồn kho gần bằng không đi, thì rất là nhiều người người ta không hiểu hoặc là người ta không gọi là không có cái khái niệm hàng tồn kho này bằng không như thế này. Và tôi kêu đây là chuyện không thể, thì không biết là trong gọi là suốt hơn một thập kỷ đi tư vấn này, cái chuyện mà khi chúng ta nói đến hàng tồn kho bằng không là câu đầu tiên đó là làm sao làm được á, thì câu đó tiến sĩ công trường nghe có phổ biến không ạ? Thường gặp cái câu đó làm sao làm được không ạ?
Cái câu mà anh Trung mới nói á, nó không chỉ là phổ biến mà anh Trung mới nói còn nhẹ quá. Tức là mình đi gặp một số người á, thậm chí là chủ doanh nghiệp Việt Nam luôn, là còn chửi mình bị khùng nữa kìa, nghĩ sao là còn không bằng không nữa kìa. Chứ không phải là thậm chí là chắc anh Trung cũng ngồi trong một số buổi tư vấn cũng thấy là đội ngũ nhân viên khách hàng phản ứng rất là mãnh liệt khi mình nói là còn không bằng không, đúng không? Thì ở đây mình chắc mình chia sẻ hai thứ thôi. Thứ nhất á, chuyện gì mà nó gọi là crazy, nó bị khùng á, là do là nó chưa diễn ra, đúng không? Ví dụ như ngày hôm qua, không biết là cá nhân anh Trung với mọi người ở đây thấy như thế nào, thì tương tác trong trường hiện nay có gần 100 người rồi. Hôm qua có ai bị sốc với sự cố của OpenAI không? Đó là sa thải CEO. Mà cái điều rất thú vị nếu mọi người để ý trong cái trường hợp này chính là sa thải CEO mà CEO không biết luôn. Rồi tiếp tục, CEO là người sáng lập công ty cũng không biết luôn. Rồi tiếp, hai thằng sáng lập khác cũng không biết luôn. Đó là không biết là có ngạc nhiên với như vậy không?
thực
Anh
ra
Trung có ngạc nhiên không?
thực ra cái sự kiện mà sa thải CEO thì nó bình thường, nhưng mà vấn đề là trong trong cái cách vừa rồi là CEO là nhận được tin rất là sốc đúng không, và ngay cả gọi là chủ tịch cũng không không được tham dự buổi họp đó, là cái đó mới là sốc. Còn cái chuyện mà chúng ta thấy trước giờ như là BOD mà đủ đủ hội nhóm đúng không, thường thường người ta sẽ gọi là BOD trừ một, có nghĩa là nếu mà sa thải ai đó thì cái người đó không được họp của đó, BOD trừ một họp sa thải nó bình thường. Ở đây là bia đi trừ trừ 2 trừ 3 gì đó, họ ra quyết định đó, thì đây là cái nó khác thường, nó không không bình thường lắm.
Đúng rồi, thì đây nó khác thường của bình thường tắm, nên ra là rồi các bạn sẽ thấy là nó rất là sốc trên toàn thế giới luôn. Thì Trường mới chia sẻ bài này, thì các anh chị có thể đọc trong cái đoạn chat ha, cái bài về CEO OpenAI, bài này cả bằng tiếng Anh tiếng Việt, các bạn có thể đọc để hiểu thêm. Thì ở đây mình sẽ nói là cái việc mà nó chưa bao giờ xảy ra thì nó sẽ xảy ra tại thời điểm mà nó chưa bao giờ xảy ra. Không biết là nghe hôm nay có bị lùng bùng không? Tức là ông CEO OpenAI, đúng không? Ông được cho nghỉ vào chiều thứ sáu giờ của Mỹ, thì ngày thứ năm nó chưa diễn ra, đúng không? Thậm chí sáng thứ sáu ông còn đăng một cái bài trên Twitter là "Oh, I love this company." Rồi cái bạn chủ tịch cũng nói "Oh, công ty này là công ty tuyệt vời, tao rất thích công ty này." Chiều bị hai thằng cho nghỉ luôn. Thì ý mình muốn chia sẻ ở đây là thứ sáu nó diễn ra thì thứ năm nó chưa diễn ra. Thì khi ngày thứ năm nó chưa diễn ra thì tất cả mọi người đều nói nó rất là crazy. Chưa? Thành ra mọi người sẽ thấy là cái chuyện mà zero inventory á, nếu mình chưa làm được và nó chưa diễn ra công ty của mình á, thì tất cả mọi người đều chửi nó là crazy và nó bị khùng. Thì ở đây mình phải có niềm tin là có người làm được như vậy. Thật ra hôm qua thì có rất nhiều người hỏi trường là vì sao tại OpenAI người ta là có cơ chế là cho chủ tịch nghỉ, cho CEO nghỉ, cho người sáng lập nghỉ luôn. Vì sao như vậy? Thì mình phải hiểu cái nguyên tắc vì sao như vậy. Thì mình đã thấy nó không ngạc nhiên, còn mình không hiểu thấy ngạc nhiên thôi. Đúng không? Thì quay về lại á, thì cái chuyện Zero Inventory là người ta đã làm bao đời này rồi. Và do mình chưa thấy thôi. Và thứ hai, nó không thể, tại vì nó liên quan tới cái nhận thức và năng lực của mình. Mà nói tới khúc này thì có thể là đụng chạm một số anh chị, nhưng mà do trong buổi MA này là thẳng thắn thật đúng không? Thành ra phải nói luôn. Giống như hồi xưa không biết anh Trung có nhớ cái chuyện mà từ lúc mà mình yêu cầu tất cả mọi người đi xe máy đều nón bảo hiểm không? Dạ, thời gian đầu chắc là không ai đổi đúng không? Rồi bây giờ mình đi ra đường, bây giờ có ai có cái cảm giác là nếu mà đi xe máy mà trên đầu của mình mà nó trống trống thì nó khó chịu. Dạ, đúng rồi, không biết anh Trung có cảm giác đâu.
Dạ, cũng lâu lâu rồi chưa đi xe máy nên là quên cái
thì không đi xe máy đi xe ô tô, bây giờ lên xe ô tô mà không thấy dây an toàn thấy cảm giác hơi khó chịu đúng không? Là
rồi.
đâu cần người ta cấm đâu, thành ra đây chính là cái việc nó nằm trong nhận thức đúng không? Mà mình nói nãy giờ không thấy ai chat trong đoàn chat, thấy nhờ các anh chị tương tác giúp để trường bên Trung có động lực nói tiếp mà. Rồi thì khi mà mình trong đầu của mình á, mình có cái nhận thức tư duy về zero inventory á, thì mình thấy có một hàng tồn kho thôi thì mình đã thấy khó chịu rồi. Và khi mình thấy khó chịu đó thì mình tìm cách loại bỏ. Đó là lý do vì sao mà trong Lean Six Sigma, trong UI nó có từ tiếng Anh rất hay là từ eliminate. Tiếng Việt nó gọi là giảm xong rồi mới loại. Như vậy á, là mình có 100 món trong tồn kho nhà mình không thích nó, mình không tin là mình giảm còn bằng không thì giảm xuống còn 99 đi. 99 xong giảm còn 98, đúng không? Rồi, 98 xong rồi giảm xuống còn 1. Đúng không? 1 xong rồi mình giảm một đơn vị nó thấy về bằng không. Chứ có gì đâu mà thắc mắc. Được chưa? Thành ra có quyển sách rất kinh điển là From Zero to One, từ 0 đến 1 là khoảng cách rất mênh mông trong quản trị. Mà tôi không hiểu vì sao nhiều người giảm từ 100 xuống 1 thì được, nhưng mà giảm từ 1 xuống 0 thì lại không được. Đúng không? À, ví dụ như là trường bên Trung mà muốn giảm cân thì phải cắt đường đúng không? Zero sugar. Đúng rồi. Thì hồi xưa mình uống cà phê mình bỏ nhiều đường, cái mình bỏ ít đường lại thì còn được, nhưng mà zero sugar thì hơi căng á, đúng không? Thành ra ngày đầu tiên mình gặp anh Trung uống Americano mình nói trời ơi, sao mình rất là ngưỡng mộ một cái người muốn cà phê mà còn không đá nữa kìa, đúng không? Mà nóng nữa, mà còn không bỏ đường nữa, không bỏ sữa nữa. Mình nói trời ơi, như vậy là quá sướng, chỉ lấy cà phê đổ nước vô là uống thôi, đúng không? Thì tới một ngày mình uống cà phê giống như anh Trung xong rồi thì mình thấy à, uống như vậy nó mới thực sự là ngon. Thì chưa? Thì lúc ban đầu ngay cả chính mình cũng không tin là mình sẽ có một ngày bỏ uống cà phê bỏ đường. Thì chưa? Thành ra quay về lại câu chuyện về zero inventory, à, nó chính là cái việc là nằm trong cái nhận thức của mình, tư duy của mình. Được chưa? Rồi, chứ nó không liên quan gì tới việc là làm được hay không được hết đó. Rồi, như vậy là trong đầu của mình á, mình sẽ có cấu trúc là why, what và how. Như vậy mình biết cái why rồi, vì sao mình giảm rồi. Mình biết cái what là mình biết rồi. Thì bây giờ mình đi làm cái how. Được chưa? Thì anh Trung mình nãy giờ cũng đang hỏi một vài cái how. Thì cái how ở đây chắc chia sẻ hai nhóm how thôi. Một là nếu mà chúng ta biết được chúng ta làm như thế nào thì chúng ta tự làm. Còn không biết được thì chúng ta đi học, để thuê ông nào tư vấn. Học ở đâu cũng được, thuê ông nào cũng được, miễn sao ông vô giúp mình là được. Đúng không? Chứ không phải là ông trường của ông Trung ở đây nói xong thuê ông trường của ông Trung, không cần đâu. Thuê ông nào cũng được, vì sao hai em nó giúp vô là được, là cho anh chị đó. Thành ra quay về lại thì nếu mà một dịp nào đó các anh chị có cơ hội đi tham quan các nhà máy, các công ty khách hàng của John Partners, thì John Partners sẽ giới thiệu các anh chị những một số công ty nó có zero inventory. Và đã có rất nhiều khách hàng, ngay cả công ty đấu giá luôn anh Trung ạ. Khi người ta đi bước vào trong đó người ta nói wow, nhờ đi sau bữa này mà em có một niềm tin rất mãnh liệt là công ty này họ làm được. Và bây giờ về em làm được, đúng không? Thì vừa rồi chắc nói xong thì anh Trung chia sẻ một chút là John Burners cũng có hai cái đợt đi tham quan trong năm nay. Rất là hay là tham quan nhà máy Blue Scope và nhà máy nhựa Hưng Yên cho cả hai đầu cầu. Thì sẽ hy vọng sau này các anh chị đã được tham gia. Thì không biết là có cái trường hợp nào mà khách tham quan hay học viên của John Burners mà đi tham quan về à ố không Trung? Tức là trước đó mình không tin là như vậy, mà sau đó đi về mình thấy người ta làm sao rồi, mình mở mang tri thức, mở mang đầu óc ra mình tin việc đó không?
Dạ, thực ra là không không ào ố thì nó khó, chứ còn ào ố nó bình thường. Những cái tư duy mọi người sẽ là thấy là một số cái nhà máy họ sẽ làm những cái thứ mình ít khi mình thấy, ví dụ như là hàng tồn kho hồi nãy như tiến sĩ Công Trường nói, hoặc là làm những việc liên quan đến nhận thức của cán bộ nhân viên, nhận thức về an toàn đó. Thì đó những cái điểm mà chúng nghĩ là chúng ta cần phải đi, chúng ta thấy, nên cũng rất là hy vọng là trong thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều những cái đợt để cho các anh chị chúng ta đi thử tham quan trải nghiệm những cái nhà máy. Rồi, một trong những cái điểm mà được rồi mọi người khi đi nhà máy họ sẽ thấy đó là Tư duy về an toàn đấy, tư duy về an toàn khi mà chúng ta vô một cái nhà máy đúng không ạ, thì tai nạn lao động nó dễ xảy ra. Thì cái tư duy về an toàn được hiểu là cố xảy ra tai nạn còn khó, thì đó là cái tư duy mà khi mà đi xong rồi họ sẽ thấy nói à như vậy ấy, cái nhà máy nó an toàn tới mức là cố cố chọc tay vào cái máy mà còn không gây tai nạn nữa. Thì đấy là cái điểm mà chúng nghĩ là nó sẽ là tương tự như cái zero inventory, là chúng ta sẽ thấy và chúng ta có niềm tin chúng ta về chúng ta sẽ làm được thôi. Ok, sẽ có một bạn bạn hỏi là hàng không hạn sử dụng thì đồng nghĩa với không có tồn kho phải không? Rồi ok, hàng không có hàng sử dụng ha, thì hàng không có sử dụng thì bạn để lâu nó không bị hao hụt hàng tồn kho thôi, chứ còn nó vẫn là hàng tồn kho. Rồi để xem một câu hỏi nào ha. Rồi như vậy bạn bảo bạn hỏi là khi thi công thường kỹ sư thiết kế sẽ tính dư cái khối lượng lên cho chắc đúng không, tính dư lên cho chắc cho đỡ thiếu, vậy việc này có cải tiến về zero zero dư vật tư để đem về kho sau khi thi công được không? Ok rồi, như vậy thì không biết là tiến sĩ công trường có thể chia sẻ cái câu hỏi cho bạn bảo được không ạ? Có nghĩa là đây là người ta sẽ khi thiết kế sẽ tính dư vật tư ra. Và làm sao chúng ta cải tiến để không tính dư vật tư nữa, hoặc là vật tư dư ra vẫn kiểm soát được để đem về kho cho nó đỡ thất thoát. Thì cái này
Rồi, cái món này thì không những nó tạo ra tồn kho mà nó tạo thêm hai cái lãng phí nữa. Rồi, thì cảm ơn bạn Bảo. Thì nếu mà anh chị nào mà có thắc mắc với bạn Bảo thì Trường trả lời luôn hả? Hôm nay và buổi em may bữa nay giống buổi tư vấn doanh nghiệp quá. Rồi, thì nếu mà công trình kỹ sư thiết kế bốc dư khối lượng á, thì đầu tiên mình phải có tư duy về UI, tư duy về Lean Six Sigma là làm đúng ngay từ đầu đã. Thì làm đúng ngay từ đầu ở đây là làm sai ngay từ đầu rồi. Thì đầu tiên nó sẽ tạo ra cái lãng phí chữ O á, lãng phí số 5 được gọi là over production, chắc là nhờ anh Trung chat dùm mấy chữ này trên đoạn chat dùm nhé. Thì over production á được hiểu là mình làm ra cái số lượng dư thừa mà khách hàng không sẵn sàng trả tiền cho mình, được chưa? Còn nếu mà làm ra số lượng dư thừa mà khách hàng trả tiền cho mình thì ok mình làm, không dư thừa mà không làm không trả tiền thì không làm, được chưa? Như vậy là bạn làm như vậy thì vô tình tạo ra cái lãng phí số 5 là over production. Và cái số 2 là nếu mình đưa cái vật tư mà chất lượng tốt hơn khách hàng sẵn sàng trả tiền á, thì nó tạo ra lãng phí số 6, nó gọi là over processing. Được chưa? Thì những cái kiến thức này các anh chị sẽ được học trong chương trình Lean Six Sigma hoặc là chương trình CEC. Được chưa? Thì cái này nói nhanh thôi, tại vì over processing á, nó được hiểu là mình làm ra đặc tính là tính năng dư thừa mà khách hàng không sẵn sàng trả tiền cho mình. Như vậy vì bạn làm ra cái lãng phí số 5 và số 6 đó, thành ra nó sẽ tạo ra lãng phí số 2, là sau khi ra số lượng dư thừa, ra đặc tính như thường người ta không trả tiền như mình thì nó tạo ra tồn kho, và tạo ra tồn kho mà lại đi quản lý nó tiếp lần nữa, thành ra quay về lại mình làm đúng ngay từ đầu. Là đó lý do vì sao mình đã có thuật ngữ là just in time. Just in time là gì? Mình làm đúng số lượng, đúng chất lượng, đúng thời điểm và đúng địa điểm, được chưa? Thì nó gọi là just in time. Thì như vậy cái ông kỹ sư mà ông bóc ra thiết kế bị dư á thì nó không làm đúng ngay từ đầu, đúng không? Như vậy cái khúc mà planning mình hoạch định nó bị sai rồi thì chắc chắn cái khúc sau nó sẽ ra sai, đúng không ạ? Nên ở đây tất cả mọi người đều phải làm sao cho nó tốt. Đó là lý do vì sao trong doanh nghiệp nó đạt tới trạng thái là tối ưu. Mà mình làm việc đó nó gọi là tối ưu hóa. Có thể là tối ưu hóa này 100% nó gọi là khó, đúng không? Thế là ông kỹ sư thiết kế phải làm trúng bóc luôn. Ông thực thi phải làm trúng bóc luôn thì nó như vậy nó mới là tối ưu. Thì nó khó như vậy mình mới có cái để mình làm. Thành ra đó là lý do vì sao mà cái câu slogan cũng như là core value cũng như tagline của Showbusiness nó chính là driven by excellence. Đó là hướng tới sự hoàn hảo và dẫn dắt bởi sự hoàn hảo. Có thể là cái sự hoàn hảo đó là cái đường chân trời bạn làm 100 năm nó chưa tới được, nhưng mà mình vẫn có cái để mình hướng tới, đúng không? Nó là một cái trạng thái tối ưu trong doanh nghiệp. Thành ra anh kỹ sư thiết kế cũng phải cần phải học cho nó tối ưu, anh kỹ sư vận hành xây dựng nó phải bọc cho cái tối ưu, và anh quản lý tồn kho và làm cho tối ưu, được không? Như vậy khi mình dư ra một cái món tồn kho đó, mình phải biết được là đây là do ông thiết kế làm dư, hay là do ông xây dựng làm dư, triển khai làm dư, hay là ông quản lý kho làm dở. Thì bạn mình phải biết một cái đó nó nằm ở đâu thì mình điểm huyệt nó ra được. Đó là cách thức chúng ta tư duy về vấn đề này. Thì cái này nó không chỉ là riêng công ty xây dựng đâu, không chỉ là công ty thiết kế đâu, mà trong rất nhiều công ty khác từ sản xuất hay dịch vụ đều có những vấn đề tương tự như thế này. Thì các anh chị nếu mà có vấn đề tương tự thì có thể là áp dụng được cái phần mà Trường mới chia sẻ ha.
Rồi, ok, có một bạn bạn hỏi câu hỏi này cũng không liên quan lắm nhưng chắc cũng trả lời nhanh trong buổi email cho bạn ha. Là cái tiềm năng của QR, mã QR, QR code thì thực ra cái QR code chắc Trung nghĩ là có thể bạn này bạn hỏi về liên quan đến cái phần thanh toán ha. Thì phần thanh toán cái xu hướng hiện giờ dùng dùng QR code thì nó rất là phổ biến rồi. Đặc biệt những nước xung quanh khu vực họ chuyển qua thanh toán QR code là như cơm bữa. Các bạn có thể qua Campuchia hiện giờ họ có hệ thống ba con và họ thanh toán giao dịch bằng QR code rất phổ biến luôn ha. Gần như họ chỉ cần bỏ qua, gần như họ bỏ qua cái giai đoạn dùng thẻ tín dụng luôn này. Thay vì quẹt thẻ thì đưa lên quét ha. Rồi thì tương tương tự như vậy thì hiện nay các ngân hàng cũng đang tích hợp QR code. Ngoài cái việc thanh toán bình thường thì QR code hai chiều thì nó giúp cho mình thanh toán có cái tham số để làm tham chiếu, để làm soát xét cuối ngày, để đối chiếu đơn hàng. Thì hiện giờ ngoài ngân hàng ra thì mấy cái anh đang cung cấp dịch vụ thanh toán thì họ đang đang làm hết trơn này và đều tích hợp hết vô hệ thống ha. Nên chúng nghĩ là cái tiềm năng của nó vẫn còn đấy, rất là lớn đấy. Nếu biết là đây các anh chị nào đây có xu hướng chuyển qua thanh toán bằng QR code nhiều hơn là thanh toán bằng thẻ tín dụng không ạ? Chi phí rẻ hơn ha. Thẻ tín dụng khi mình quẹt là phí đó nó khoảng 2%, còn QR code hiện nay thì một số nền tảng quẹt QR code là coi như miễn phí bằng một cái giao dịch chuyển khoản ngân hàng.
Rồi cái chỗ mà QR code thì chắc Trường bổ sung thêm chút, nãy giờ anh Trung thì nói chính xác hết rồi. Mình bổ sung thêm chút là nếu anh chị nào tập trung vào cái QR code để kinh doanh á thì nhớ là làm cái dynamic QR code chứ đừng làm cái static. Thì làm cái mà dynamic được gọi là cái QR code động á. Anh chị nào chưa biết thì sợ cái thuật ngữ dynamic QR code để tìm hiểu việc đó. Thì đó là cái mảng xu hướng mới ha. Nó không chỉ là về thanh toán, nó không chỉ là về tiếp thị mà nó còn là một công cụ về sale và marketing nữa. À, tiếp tục anh Trung ơi.
Ok, rồi xử lý hàng tồn kho ha. Rồi bây giờ xử lý hàng kho thì anyway là không biết là bạn đang hỏi giai đoạn nào. Cứ coi như là giai đoạn chúng ta đang đang có nhiều hàng đấy đúng không ạ? Đang có nhiều hàng mà cần xử lý. Và đây bạn được hiểu là hàng tồn kho là hàng tồn kho thành phẩm ha. Thì nếu mà chúng ta đang trong giai đoạn này mà đang có hàng tồn kho thành phẩm thì tùy đến ngành hàng của bạn. Thì một trong những cách xử lý và chắc cũng không có cách nào tốt tối ưu hơn là tìm cách bán để thu tiền mặt về thôi. Rồi tôi giải thích tại sao như vậy. Tại vì hiện nay đang trong giai đoạn cuối năm mà thì sẽ rất nhiều cái việc cần xử lý liên quan đến tiền mặt, thanh toán, trả nợ, công nợ. Nên mà nếu chúng ta không clear được cái hàng tồn kho vào giai đoạn này thì nó hơi căng. Đã. Điểm thứ hai là clear hàng tồn kho thì giờ làm sao? Thì mọi người cứ hình dung trong cái ngành các anh chị, đối thủ các anh chị, ai mà clear hàng tồn kho nhanh hơn là người đó có lợi thế nha. Tại vì sao ạ? Tại vì cái lượng khách hàng có thể nó người ta chỉ có lượng khách hàng nó chỉ có từng đó thôi, mà người ta đã mua hàng của đối thủ rồi á thì người ta không mua hàng của chị nữa. Nên trong giai đoạn này là giai đoạn nước rút để clear hàng tồn kho, được chưa? Rồi như vậy clear hàng tồn kho đơn giản lắm, là về mặt báo cáo tài chính là mọi người thấy liền ha, giảm hàng tồn kho, tăng tiền mặt thôi, được chưa? Rồi thì ưu tiên clear hàng kho mà thu được tiền mặt anh chị. Còn nếu mà giai đoạn này clear hàng tồn kho mà tăng công nợ lên nữa thì cũng cẩn thận. Thì đấy là một cái một trong những điểm tôi nghĩ là anh chị phải tập trung để xử lý mà trong cái giai đoạn này thôi, cũng không còn nhiều cách đâu. Thì quản lý hàng tồn kho về bản chất thì nó là một phần trong cái việc là quản lý working capital, vốn lưu động. Thì trong một giai đoạn dài chúng ta kinh doanh tốt thì chúng ta cứ nhập hàng về gối đầu chúng ta kinh doanh. Thế lúc mà nó chững lại, bán hàng chậm lại thì hàng tồn kho tăng lên thôi. Và hiện giờ chúng biết là rất nhiều doanh nghiệp đang ôm tới vài trăm tỷ hàng tồn kho đó và không chưa chưa có mạnh mẽ clear. Như vậy thì trong giai đoạn này thì nếu mà chị nghe livestream này thì nhớ dùng chung là mạnh mẽ clear hàng tồn kho dùng chung nha. Chúng dùng từ là mạnh mẽ nha các chị ha. Chứ không mình không mạnh mẽ mà đối thủ mạnh mẽ là căng á. Là các chị sẽ ôm hàng tồn kho qua Tết là bình thường. Rồi thì không biết là tiến sĩ Quang Trường có bổ sung cái gì không. Nhưng mà đã ôm hàng tồn kho và hàng tồn kho thành phẩm rồi thì cũng không còn khách nào ngoài khách là xung phong và mạnh mẽ clear cái hàng tồn kho ra.
Rồi, cảm ơn Trung. Thì cái này chắc là nói thêm chút để cho cả nhà mình có cái kiến thức thôi. Thì cái này là bình thường câu hỏi mà của bạn Thúy Quách này là chắc là trả lời tới năm mấy 10 ngày trong cái lớp học đó. Nên là cái này nói nhanh thôi. Thì trước khi mà hỏi cách hướng xử lý hàng tồn kho á, thì phải hiểu rằng là mình phải hiểu rằng trong doanh nghiệp nó có bao nhiêu loại hàng tồn kho. Thì mình có tổng cộng là bốn cái loại hàng tồn kho ha. Anh chị mà đang nghe thì tương tác giùm mình số 4 đi thì mình biết là mình đang nói chuyện với các anh chị có đang nghe khúc này. Rồi, có hơn giờ bây giờ hơn cả trăm người rồi. Rồi, thì các anh chị tương tác giùm, chưa thấy số 4 nào xuất hiện trên màn hình đấy. Biết là cái đang đang vừa uống cà phê vừa nằm ngủ vừa coi livestream. Rồi, cảm ơn các anh chị. Rồi, nhiều số 4 rồi. Ok. Rồi, đầu tiên là như anh Trung nói là hàng tồn kho thành phẩm. Rồi, đây là các anh chị có thể nốt là hàng tồn kho thành phẩm là finished goods ha. Hàng tồn kho thứ hai đó chính là tồn kho nguyên vật liệu là raw materials. Hàng tồn kho thứ ba là hàng tồn kho hàng dang dở hay là hàng dở dang. Mà Việt Nam mình thì hay gọi cái này là hàng bán thành phẩm. À, thì cái này thuật ngữ trong Lean nó gọi là WIP, là Work in Progress, tức là gọi là hàng dang dở, hàng dở dang chứ không nhất thiết mà là hàng bán thành phẩm. Và cái cuối cùng là cái mà những công ty như là Vinamilk, những công ty như Tetra Pak họ làm rất tốt, đó chính là tồn kho về vật tư thay thế là spare part. Vậy trong doanh nghiệp của mình nó có bốn loại hàng tồn kho. Như vậy nếu mà mình rơi vào một trong bốn hàng tồn kho đó thì nhiệm vụ của mình đó là giảm nó đi, giảm nó xuống minimum rồi xong mình loại nó, được chưa? Không có gì vui ở đây hết á. Và ở đây á là trong thời kỳ mà kinh tế ngày càng khó khăn ở đây phải hiểu hai đầu. Đầu tự nhiên là đầu ra là mình đi bán nó khó khăn, như vậy nó tạo ra thành tồn kho thành phẩm. Đầu vào thì các doanh nghiệp nó cũng khó khăn mà mình đem nguyên vật liệu về mình ôm cho lớp lắm vô cũng tồn kho luôn. Rồi thì với kinh tế ngày càng khó khăn thì hai cái tồn kho này mình càng ngày mình càng giảm, đúng không? Trạng thái tối ưu là gì? Hồi nãy có một số anh chị hỏi trong cái đoạn chat là làm sao để thấy được là cho một số cái ví dụ liên quan tới giảm tồn kho về giảm loss đó. Thì làm sao khi mình cần sản xuất đó, hay mình cần làm việc đó, thì cái nguyên vật liệu nó tới trước cổng công ty của mình đó. Đúng không? Rồi khi mình vừa sản xuất ra tới cái cuối dây chuyền á thì hàng nó đi luôn, đó là trạng thái tối ưu đó, được chưa? Thì cũng chia sẻ với anh Trung chút là mỗi lần tôi nói tới đây đó là hơi bị nổi da gà, tại vì khúc này bị chửi nhiều lắm, cái vô tư vấn là cứ nói câu này xong là cứ bị chửi thề, mà đặc biệt là nói câu này xong thì cũng hay xin các anh chị đóng bảo hiểm với lại đồ bảo hộ để đi ra khỏi nhà máy, chứ không cái ông làm liên quan tới kho thành phẩm với kho nguyên liệu lắm chặn đường ông đánh. Tại vì nhiệm vụ của tôi là phải loại bỏ hai ông đó. Nhưng mà khi mình phải hiểu đó là cái điều tích cực và cái điều hiển nhiên phải làm, đúng không? Rồi bên cạnh hai cái đó xong thì mình phải loại bỏ cái hàng dang dở đi. Hàng dang dở nó đâu phải thành phẩm đâu mà bán, mà nó cũng không phải là hàng nguyên vật liệu nữa, đúng không? Thì ra hàng dang dở là cái mình cần phải loại bỏ, và cái này là rất nhiều lãng phí. Và cái cuối cùng là vật tư thay thế, cái spare part, đúng không? Spare part cũng vậy, có một số công ty là khi mình cần cần đồ hay là cần kiếm thì mình kiếm nó không ra, mà không cần thì kiếm nó ra. Đừng nói tới công ty ngay trong nhà của mình thôi, đúng không? Đôi khi mà mình cần tìm một cái đồ gì đó tìm nó không ra, cuối cùng là mình nó nằm ở đâu đó thì nó chính là lãng phí. Được chưa? Và cái hàng spare part này á, nó là một cái tiền mà rất nhiều công ty người ta đang gọi số tiền nó tương đương với số tiền mà ta đầu tư máy móc thiết bị. Thì tôi có một cái câu mà mấy anh hay nói là anh Trường yên tâm đi, công ty em là hư cái gì là em có cái đó. Thì nói câu đó là chết rồi. Nói câu đó là em tồn kho trong nhà máy của em là tối thiểu là một cái dây chuyền hoặc là hai dây chuyền thì hư cái gì mới có cái đó, đúng không? Bây giờ mình học tối ưu xong rồi mình phải đổi câu nói lại: anh Trường ơi yên tâm đi, đúng không? Anh hư cái gì thì trong nhà máy em không có cái đó. Nhưng mà em sẽ đến ngay cái ngày mà nó hư, thích không? Nghe câu này xong thấy thích rồi đúng không? Như vậy đâu cần đâu, khi mà nó hư thì nó gửi cái signal qua bên nhà cung cấp, và nhà cung cấp người ta đưa hàng về ngay cái ngày nó hư là ok rồi, đúng không? Thì đây là lý do vì sao mà nhà máy Tetra Pak người ta đặt ở khu công nghiệp V-Ship 2, nó nằm sát bên những công ty như là Vinamilk, những công ty như là Vinasoy cho nó lẹ, đúng không? Và nó có đường hầm chuyển qua chuyển lại giữa hai công ty, đúng không? Đúng không? Thay vì vậy thì chúng ta sẽ thấy là lúc này mình sẽ thấy một cái nhà kho, cái này tôi chia sẻ để các anh chị dễ hiểu nè. Chúng ta sẽ thấy một cái nhà kho, chúng ta sẽ không biết đó là nhà kho thành phẩm của Tetra Pak hay là nhà kho nguyên vật liệu của Vinamilk, đúng không? Tại vì ông Tetra Pak làm xong đẩy vào Vinamilk, đúng không? Vinamilk cần thì nói Tetra Pak sản xuất, đúng không? Như vậy nó gọi là One Piece Flow à. Thì đó là những thuật ngữ, thì nếu các anh chị không quen thuộc thì chắc là phải tìm hiểu về Lean Six Sigma. Thứ hai là cho trong cái việc này á, cái kho spare part á, là lúc đó mình sẽ thấy là cái kho nó nằm trong nhà mình, ngồi cái việc là mình tốn tiền cho spare part rồi thì mình tốn tiền để xây cái nhà kho nữa, đúng không? Tôi ví dụ nếu mà anh Trung làm bất động sản mà anh Trung nói anh Trường ơi giờ cái nhà kho đó có ông nào vô thuê một tháng trả 1 tỷ, thì các anh chị có muốn tốn tiền để làm cái nhà kho không? rồi để mất 1 tỷ không? Không. Thì bây giờ là ông Vinamilk, ông trong đó ông có cái nhà kho. À, tôi ví dụ em cái nhà kho, ông cho ông Tetra Pak thuê, ông Tetra Pak trả tiền. Thì như vậy là chúng ta thấy là vừa không có tốn tiền hàng tồn kho mà đã thu được cái tiền thuê kho 1 tháng 1 tỷ nữa. Đúng không? Như vậy mình vô nhà máy Vinamilk mình sẽ thấy à đây là nhà kho Tetra Pak nè, đây là nhà kho ABC tùm lum nè. Đúng không? Thì như vậy mình sẽ thấy là mình chuyển cái chi phí của mình thành cái lợi nhuận luôn. Thì đây chính là tư duy. Thì không biết là có anh chị nào mà lần đầu tiên nghe được cái thông tin này hoặc lần đầu tiên nghe được kiến thức này không? Thì cho tôi biết là lần đầu tiên là chat giùm tôi cái câu lần đầu tiên nghe chuyện ấy. Để cho trường bên Trung có động lực nói tiếp ha. Thì nếu mà các anh chị lần đầu tiên thì đây chính là tác dụng của buổi em đây. Rất là vui khi mà trường bên Trung chia sẻ mà các chị áp dụng được. Thì nó cũng bù lại là vừa sau vừa vừa ngậm kẹo vừa uống thuốc để livestream. Thì rất là vui nếu các anh chị áp dụng được một phần kiến thức nào đó hoặc là chỉ cần một kiến thức duy nhất mà các anh chị nghe được trong buổi livestream mà nó có ích với các anh chị thì đó là điều mà chúng tôi rất là hạnh phúc. Thì không cần phải nhiều lắm đâu, một buổi livestream nghe cái rồi về làm đủ mệt rồi. À, nghe nhiều quá về làm nhiều quá tao quá nhập ma đó. Rồi cảm ơn các anh chị. Dạ rồi, lần đầu tiên nghe chuyện ấy nhiều quá. À, cảm ơn các anh chị rất nhiều ha, chứng tỏ là rất nhiều anh chị tập trung. À, hy vọng là không không phá buổi tối chủ nhật ở bên Việt Nam của các anh chị ha. Rồi thì đó là 4 cái liên quan tới cái hàng tồn kho và tư duy như vậy. Thì mỗi cái câu chuyện như vậy nó đều có một cái cách để làm và một cái giải pháp mà người ta đã làm rồi, đúng không? Thì như vậy hôm nào mà Vinamilk người ta cho đi tham quan nhà máy thì mình nhớ đăng ký đi tham quan, thì mình vô cách người ta làm như thế nào. Đây là lý do vì sao nhà máy Vinamilk nó gọi là Mega Factory. Và nhà máy này, cái từ Mega Factory nó dịch ra tiếng Việt nó gọi là nhà máy ma. Tại vì nhà máy này ít người vận hành lắm, thậm chí là không có người vận hành. Thì các anh chị thấy Mega Factory mà như vậy rồi, huống gì mà mình nếu mà có dịp đi tham quan nhà máy Giga Factory của Tesla ở Austin, Texas, thì chúng ta sẽ thấy nó khủng khiếp như thế nào. Bây giờ, đây gọi là Giga Factory là như vậy. Và tương tự như vậy, nếu mình đi vào nhà máy mà Giga Factory của Boeing nó cũng như vậy luôn. Đúng vậy. Các anh chị tưởng tượng đi, mình đang làm cái sản phẩm của mình là cái cục kẹo hay là cái sản phẩm là cái ly nước thì mình tồn kho ok đúng không? Vậy cho tôi hỏi các anh chị nè, nếu mà Boeing nó làm máy bay mà nó làm tồn kho nó chứ ở đâu? Đúng không? Thành ra mình khi mình tới nhà máy Boeing á, mình sẽ đổ mindset liền. Thành ra tôi rất là thích tại vì cái này cho anh Trung biết rồi. Thì tôi là được vào trong bên trong của nhà máy Boeing, nhà Boeing người ta không cho người khác đi vào bên trong đâu. Và chỉ có những cái đối tượng đặc biệt mới vào bên trong thôi. Thì cái ông giám đốc là chủ tịch của Boeing đó, ông mới nói câu nè. Tôi nói luôn các anh chị cho dễ là trong này không gì giấu giếm, anh chị đi coi thoải mái. Nhưng mà đừng quay phim chụp hình thôi. Đúng không? Coi thoải mái, không phải là chúng tôi có bí kíp gì giấu đâu, nhưng mà đây là toàn sản phẩm của khách hàng hết á. Đừng quay phim chụp hình tại vì máy bay nó chưa bay mà cái gì chụp hình người ta lộ thông tin sao? Đúng không? Nhưng mà tôi nói luôn thì ở đây tôi cũng biết rằng là không có ông nào bước ra khỏi này mà đi mua chiếc máy bay đem về hết á. Nên ở đây nói luôn là ở đây không có tồn kho máy bay để coi. Không, đó là cái câu của Boeing cái gì hết. Tức là khi mình nghe những câu đó trong đó nó chứa đầy chất xám mà đôi khi mình không hiểu, mình tưởng là ông chảnh. Đúng không? Thì không ai đi vô nhà máy Boeing tham quan xong ra mua chiếc máy bay hết. Đúng không? Thứ hai, ông nói luôn, nếu anh chị nào vẫn thích máy bay, đặc biệt là thích Boeing thì qua gian hàng Boeing Experience mua cái mô hình Boeing nhỏ nhỏ xách về được rồi. Chứ đừng mua máy bay, tại nó máy bay nó đâu có tồn kho. Thành ra nghe nghe khúc này anh chị. Đây là lý do vì sao trong nhà máy Giga Factory của Boeing trong đó nó có cái sân bay. Anh chị nào mà tới Seattle ở Mỹ đi tham quan nhà máy Boeing sẽ thấy ở trong đó nó có sân bay và sân bay được gọi là sân bay Boeing. Và nó có cái mã code đi cho sân bay với mấy sân bay thân thân nhất vậy đó. Nếu mà code riêng cái gì search lên Google ra điểm đó là sân bay Boeing. Sân bay Boeing này nó cho mấy thằng khác bay luôn chứ không phải là Boeing, mày hãng nào mày bay cũng được hết á. Mày muốn thử máy bay, muốn sửa máy bay, muốn làm gì máy bay tới đây anh cho mày bay và mày bay vô đây mày trả tiền, được chưa? Tại nó máy bay nó không phải là máy bay, cái sân bay này không phải là sân bay thương mại, là không phải là cất cánh hạ cánh cho hành khách, mà sân bay này dùng cho những công ty gọi là sản xuất ngành máy bay, tức là aerospace. Ngành aerospace ông nào mà sản xuất máy bay, mày mua máy bay, mày bán máy bay gì đó sai mày bị gì trả lại. Thì tôi ví dụ có một cái sự cố mà chắc là không biết là nhiều người biết hay không, thì sự cố của hãng hàng không Cathay Pacific, đúng không? Thì không biết vì lý do gì mà cái chữ Cathay Pacific và khi nó in ra nó bị sai chính tả các anh chị. Đúng không? Thì khi nó bay trên trời xong rồi, nó bay trên trời luôn rồi mà người ta mới phát hiện nó bay sai chính tả, đúng không? Thì người ta phải đi làm lại, sơn lại máy bay. Thì mình chỉ nghĩ đơn giản mình sơn máy bay thì như sơn một cái vật bình thường thì nó dễ, đúng không? Người ta không phải đơn giản các chị. Kích sơn máy bay là một cái kiến thức rất là khủng khiếp trong ngành hàng không, đúng không? Nó có thể giúp cho một cái hãng máy bay tiết kiệm được cả tỷ tấn nguyên liệu mỗi năm vì cái việc sơn máy bay. Và tôi nói thêm cái nữa cho các anh chị tự tìm hiểu nha, đây là lý do vì sao đa số hãng máy bay cái sơn của nó là máy bay gọi là sơn màu trắng. Có một số hãng sơn màu đen và một số hãng sơn màu đỏ, thì những hãng đó sau này phải đổi lại cái màu sắc khác. Đặc biệt là rất tối kỵ máy bay sơn màu đen, không phải là phong thủy, không phải là mê tín dị đoan ở đây đâu nha. Không phải là màu đen à, thì màu đen với màu trắng nó khác nhau à. Thành ra khi mà nó sai chính tả cái chữ đó thì ta thay Pacific đó. À, thì lúc đó quay về lại phải đẩy vô nhà máy Boeing người ta sơn lại, đúng không? Thì sơn lại thì chúng ta phải phải bay máy bay tới mới sơn được chứ chỗ nào sơn, đúng không? Thì cái ngày mà mày bay tới tao mới sơn được thì phải có cái chỗ máy sân bay để cho mày bay. Như vậy đây là công ty mà tôi nói luôn hả, nó kiếm tiền từ đầu cổng tới đi ra luôn. Tôi là khách VIP tôi không nói nha, còn nếu mà các anh chị bình thường tới đó mua vé đi và tham quan tốn tiền rồi đúng không, đi tham quan xong đi ra mua ra, mà không ông nào bước vào Boeing mà đi ra đi không hết đó. Thậm chí đi ra đi một ngày thì phải uống nước phải ăn cái gì đó đúng không, thì nó kiếm tiền cái gì từ lúc bước vào cổng tới lúc đi ra luôn, và không có thứ gì trong nhà máy Boeing nữa không kiếm được tiền hết á, đúng không? Mà tôi nói lại ha, ở đây nó tính tiền luôn cho những công ty đối thủ và đối thủ của Boeing, và đi năn nỉ Boeing cho tao tao vô để mày sùng sửa cho tao rồi chứ đều đi sửa đâu, đúng không? Thành ra nếu mà ở Mỹ thì có gặp Boeing thôi, còn qua Pháp thì gặp Airbus, đúng không? Thì ngay cả Airbus mà nó gặp sự cố ở Mỹ thì nó không phải chạy tới Boeing chứ nó đi sửa đâu, thì lại nó bay về lại, đúng không? Rồi có một cái chuyện rất là hay mà tôi rất thích ở Boeing, đó chính là giao máy bay, ship hàng, ship ở đâu, đúng không? Thành ra khi mình nghĩ tới chuyện tồn kho á, tôi ví dụ về Boeing cho các anh chị đổ luôn mindset luôn, mình không thể nào mình ship chiếc máy bay tới nhà mà được. Ví dụ như anh Trung sau này nói, ơi Boeing tao mua một chiếc private jet đúng không, mày ship từ chiếc máy bay ship ở đâu, rồi ship xong mình để ở đâu đúng không, mà để đó là tốn tiền đúng không, để sân bay không chạy cũng mất tốn tiền. Thành ra cái ông mà mua máy bay ông đâu muốn mình ship, đúng không? Thành ra anh Trung chỉ nói, ê mày để đó luôn đi, khi nào bay tao báo, đúng không? Ví dụ anh Trung ở Việt Nam, khi nào bay Boeing nó bay chuyến bay qua Việt Nam rồi anh Trung lấy nó bay bay xong về rồi để đâu, đúng không? Rồi bay ngược lại Boeing cắt giùm tao, như vậy cái thời gian mà nó giao mình tới, thời gian nó trả về, có phải là mình trả tiền cho nó không, đúng không? Như vậy cái máy bay nó nằm trong nhà máy của Boeing, lúc đó gọi là hàng thành tồn kho, nhưng mà cái đó không phải tồn kho, đó là thành phẩm của các anh chị đó, bởi vì các anh chị phải trả tiền cho Boeing để lưu. Mà ngược lại ông Trung cũng vui nữa, cái nhà ông đâu có sân bay đâu mà đậu, còn không cần phải ra tăng sinh nhất ông thuê thì tiền còn nhiều hơn Boeing nữa, đúng không? Và Boeing nó để trong nhà nó còn bảo dưỡng bảo trì với mình chứ, để tăng sinh nhất ai bảo trì bảo dưỡng, đúng không? Thành ra đó là cái tư duy để cho mình thấy là một cái ngành người ta làm rồi. Tôi cũng khuyến khích các anh chị nếu mà tới được Mỹ mà tới được Seattle thì đi tham quan đó để nó thay đổi một số mindset. Còn đi tham quan sau tới đâu thì tùy mình là ai, mình là VIP thì mình tham quan nhiều nhất, còn mình thường thường thì tham quan thường thường, và lúc đó có ai giải thích cho mình hay không. Còn nếu mà tới Boeing đến tới cái cổng chụp hình đi về thì chắc cũng không biết gì, đúng không ạ? Thì nếu không tới được Boeing thì ở công ty khác thì cũng có, như vậy là một trong những hàng không mà có trải nghiệm khách hàng xuất sắc, đó chính là Southwest Airlines. Thì Southwest Airlines nó cũng có một cái sân bay, à, không phải là riêng chỉ mình nó, nhưng mà gần như trụ sở của nó trên Dallas. Thì các anh chị có thể trên đó, sân bay nó tên rất là tuyệt vời, tên là lớp à, thì cũng nhiều người cũng hay hỏi tôi là vì sao sân bay tên là lớp, thì bữa nào có thời gian kể sau. Thì trên đó họ cũng có một cái mô hình kinh doanh cũng kiểu như Boeing giống vậy, và họ tạo ra một trong những công ty có trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất, đó chính là Southwest Airlines à. Thì họ biến cái việc mà quản lý hàng tồn kho đó, từ thành phẩm, từ nguyên vật liệu, từ hàng nhân dở đó, trở thành một cái nơi trải nghiệm, đúng không? Và một trong những cái dịch vụ mà Southwest Airlines bán được ở Dallas đó chính là vé tham quan nhà triển lãm. Thì vé tham quan nhà triển lãm thì cũng không không mắc lắm. Thì ví dụ như một người như vậy à, muốn tham quan cỡ nào có thể trả 100 đồng, 150, 200 đồng. Rồi, ngày họ bán tầm khoảng 1.000 khách thì được, được không các chị? Mô hình kinh doanh gì được không? Thành ra anh Trung có hỏi tôi là hôm nay phải nói hàng tồn kho, nhưng mà kiếm được tiền hàng tồn kho thì đây chính là cái việc kiếm được tiền hàng tồn kho. Thì mình trưng bày máy bay nhiều quá thì bây giờ cho người ta vào tham quan thì trả phí như vậy ha, ngàn ông 100 đô là được rồi à, từ hàng tồn kho cho người ta ngó thôi, mình ngó thôi đâu có coi, đâu có sờ mó được đâu, đúng không? Thành ra là mình ngó được các cái hãng khác nhau, người ta giải thích cho mình, người ta biến cái việc tồn kho thành một cái nơi trải nghiệm à, thì lúc đó người ta bán cái trải nghiệm cho các anh chị. Và khách hàng cũng vậy, giờ mình muốn lựa lựa sản phẩm đúng không, muốn order đúng không, thì tham quan xong chỉ, ê Trung vô nói, ê mày làm cho tao cái chiếc máy bay giống vậy nè, thì làm y chang vậy, nó copy qua là xong à. Thì các mô hình đó đều là mô hình make to order cả, mô hình về lean production, và nó gọi là pull system à, make to order, và không tạo ra bất kỳ hàng tồn kho nào. Thì không biết là nãy giờ đọc rap hơi nhiều, không biết là các anh chị theo kịp không? À, cảm ơn anh chị, cảm ơn Trung.
Rồi, ok, như vậy thì câu trả lời của thí sinh Ngô Trường vừa rồi chắc là cũng trả lời được cho một số các anh chị đang hỏi liên quan đến hàng tồn kho ha. Rồi ví dụ hay là làm sao để giảm loss ở hàng tồn kho. Rồi như vậy thì ở đây được gọi là lãng phí ha. Đây, để lãng phí những cái waste khi chúng ta có hàng tồn kho cao. Đó. Ok, rồi tạm thời chúng ta qua một câu hỏi bạn này hỏi về sắc tăng. Là đầu tiên là bạn này hỏi là các SAC hay nói là thị trường bé quá không đầu tư. Rồi như vậy là thị trường ngách có phải là điểm yếu của startup hay không và nên chọn những cái thị trường nào? Ok ha, đầu tiên thì liên quan đến thị trường ngách này chị ha. Thì thị trường ngách vẫn có thể có thị trường ngách nó bé và thị trường ngách không bé ha. Và thứ hai nữa là nếu mà thị trường ngách mà nó bé quá thì cái chuyện mà người ta không đầu tư vào các bạn là cũng rất bình thường. Rồi lý do đơn giản là gì? Là cho dù các bạn trở thành to nhất trên cái thị trường đó, dạ, thì nó vẫn bé. Được chưa? Thế là các bạn có thể chiếm 50% của cái thị trường nhỏ xíu thì nó vẫn bé. Nên là cái tính gọi là scale up, tính tăng trưởng của doanh nghiệp nó không có. Mà các bạn lại phải đi kiếm một cái thị trường khác, bạn chui vào. Thì như vậy nó sẽ sinh ra thêm những cái khó khăn khác cho doanh nghiệp. Rồi, còn startup chọn thị trường ngách hay là chọn thị trường không ngách thì đó là bài tập startup phải làm khi xây dựng mô hình kinh doanh nha anh chị. Rồi, tại sao thường thường startup hay hay chọn cái thị trường ngách? Thì một trong những lý do là khi mà mình định vị khách hàng, mình định vị thị trường thì có thể mình nói là à, như vậy cái sân chơi lớn kia nhiều nhiều gọi là các anh to họ chơi rồi thì mình kiếm cái khu nào nó nhỏ nhỏ cái ngách một tí mình chui vô cho đỡ đụng với ông đó là mình đang startup ha. Thì khi chúng ta có suy nghĩ như vậy ấy, nên là mỗi lần startup thì người ta hay nói đến là startup là chui thì ngách, cũng không nhất thiết là startup phải là chọn thị trường ngách ha chị. Rồi ok, thì không biết là cái phần này anh Steve có cái câu hỏi gì thêm không? À, mọi người có thể chat vào ha. Rồi như vậy thì mọi người nhớ zoom này là ngay không chỉ trong startup và ngay cả những doanh nghiệp mà đã hoạt động rồi ấy, thì cái tính gọi là tăng trưởng của doanh nghiệp phụ thuộc vào thị trường các anh chị. À, thị trường các anh chị mà cái món đó mà nhỏ quá, ví dụ các anh chị có thành tay chơi thứ hai thứ ba trong thị trường đó thì nó cũng không được định giá nhiều, tại vì doanh thu khả năng tăng doanh thu khả năng thu lợi nhuận mình bị giới hạn, và để đánh một chỗ khác lại phải mở doanh nghiệp khác thì cũng không khác gì làm thêm một doanh nghiệp khác, thì người ta sẽ hạn chế đầu tư vì rủi ro nó cao. Rồi là qua câu hỏi khác ha. Dạ câu hỏi hay quá. Có thuật ngữ là tồn kho chuyên gia tư vấn không? Không biết là Trung bên trường đang ngồi đây gọi tồn kho không? Ok. Rồi thực ra thì trong 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 một số ngành service hoặc là trong ngành tư vấn á thì như trong partner sẽ không có khái niệm hàng tồn kho đâu anh chị ha. Dạ, make to order hết. Make to order hết nên là cũng không có khái niệm hàng tồn kho. Rồi khi nào có người ta order thì mình sẽ làm thôi, người ta order thì mình sẽ đi tư vấn thôi, hoặc là khách hàng order thì mình sẽ mở khóa học cho khách hàng. Rồi rồi tuy nhiên vẫn có thể có hàng tồn kho vậy, nếu mà chúng ta làm ví dụ như vậy nè, ví dụ như là bây giờ thay vì các anh chị mở lớp học thì các anh chị làm không không làm pull mà chị làm push ha. Rồi một số nơi họ sẽ mở khóa học và họ sẽ thuê trước hội trường, thuê trước everything để họ chuẩn bị khóa học đó. Và khóa học đó phải bán được 50 khách thì họ sẽ hồi vốn. Thì như vậy là họ làm push rồi. Thì như vậy trường hợp đó lại là có hàng tồn kho ha. Ok không ạ? Rồi, còn nếu mà chúng ta lean thì hiểu gì? Nếu mà khóa học đó không có ai học, thôi khỏi tổ chức thì lean không mất đồng nào hết. Còn đã lỡ thuê hết trơn rồi, lỡ chỉ tổ chi phí rồi là có hàng tồn kho, có lãng phí rồi đó. Rồi có một câu hỏi liên quan đến là về nguyên vật liệu. Rồi nguyên vật liệu lao dốc mạnh khiến giá thành dự kiến mình không còn cạnh tranh. À, hình như hơi ngược đúng không ạ? giá nguyên vật liệu tăng tăng giá thì mới làm cho cái giá thành của mình bị tăng lên. Rồi thì câu hỏi này thì chắc Trung Trung sẽ dịch qua tiếng Việt một chút chút xíu là những doanh nghiệp SME thì thường sẽ gặp khó khăn trong cái lĩnh vực, trong cái việc là trong cái việc là chúng ta đang gặp khó khăn trong dự báo về giá, dự báo về nguyên vật liệu, đúng không ạ? Và SME thì cũng có thể khó để chúng ta có được những cái hợp đồng liên quan đến là lock giá hoặc là hợp đồng liên quan đến pricing hàng hóa. Thì như vậy nó sẽ làm cái việc là giá thành đầu vào của SME gặp khó khăn hơn khi chúng ta mua hàng tồn kho, đặc biệt là những cái thời điểm nhạy cảm về hàng tồn kho. Thì không biết là cái về khía cạnh là nguyên vật liệu, sorry, về nguyên vật liệu, không biết về khía cạnh về dự báo về nguyên vật liệu, đặc biệt là cho những nguyên vật liệu mà bị thường xuyên có biến động về giá, thì mấy tiến sĩ Quốc Trường sẽ có cái lời khuyên gì cho các doanh nghiệp này không ạ?
Rồi, cái câu này thì có một vài câu hỏi trên lên livestream trên Facebook của mình á. Thì chắc nhờ anh Trung pick up một số câu hỏi bên Facebook để trả lời các anh chị luôn ha. Thì cái câu này thì thấy rất nhiều người hỏi trong ngày hôm nay. Thì chắc là câu này các anh chị lưu ý nè. Đầu tiên á là để làm việc này thì các anh chị cần phải có kiến thức về supply and demand planning. Thứ hai là trong doanh nghiệp á, mình phải có tổ chức một cuộc họp, nó gọi là SNOP, là Sales and Operation Planning. Thì hai phần này á, thì hầu như ở Việt Nam mình á, rất nhiều người không có kiến thức nền tảng về hai kiến thức này. Thì các anh chị muốn học thì các anh chị có thể tìm hiểu các chương trình về CPAM, là CSCP của APEX. Rồi, thì các anh chị có kiến thức này. Thì sau khi có kiến thức xong thì mình quay về lại. Cái câu hỏi mà bạn đang hỏi nó chính là vấn đề về Demand Planning. Thì khi vấn đề về demand planning là mình hoạch định cho cái đầu vào của mình đó, thì mình sẽ biết được là thời điểm nào là giá lên giá xuống, thời điểm nào về thiếu hàng, mình mua số lượng ra như thế nào. Mình cần xác định những con số ví dụ như là về safety inventory, là về mức độ an toàn của tồn kho. Rồi, inventory level là mức độ tồn kho. Thời điểm đặt hàng trigger point, đây là tôi đọc ráp toàn những thuật ngữ không à. Còn không thể nào giải thích một cái món demand planning người ta dạy trong 25 ngày, trong vòng 5 phút cho các anh chị dễ hiểu được. Và đây là chính là vấn đề lớn. Thành ra đó là lý do vì sao mà APEX người ta dạy cái lớp này tới 25 ngày, kiến thức nó nhiều như vậy. Và khi mà chúng ta tìm hiểu cách như vậy thì chúng ta xác định loại lại, đó sẽ là cái điểm tối ưu. Thì cái này mình chia sẻ thêm một chút đó, là có rất nhiều công ty hiện nay người ta đang dùng cái điểm này để trở thành một nguồn doanh thu lớn. Người ta có hai cách thôi, có nhiều cách nhưng mà tôi chia sẻ hai cách rất nhanh, có thể các anh chị nghe livestream có thể áp dụng được. Một là các anh chị dự báo được và các anh chị mua số lượng nguyên vật liệu lớn, thì lúc đó các anh chị sẽ có giá rất là tốt. Và khi mình có giá tốt rồi, khi thị trường người ta cần, cho dù giá thấp hay giá cao thì các anh chị vẫn có lời, được chưa? Rồi, cái số 2 là các anh chị khi mà các anh chị dự báo được, ví dụ mình biết được là năm sau cái nguyên vật liệu đó giá là sẽ cao, thì bây giờ mình mua đó để mình trữ. Thì cái lúc này nhiều người nhầm lẫn đó là khái niệm tồn kho, nhưng lúc này mình đã hiểu đó chính là commodities. Tôi ví dụ nha, tôi ví dụ một cái ví dụ cho các chị rất dễ hiểu nè. Công ty Cargill á, người ta có mười mấy nhà máy ở Việt Nam. Thành ra số lượng bắp á, ngô á, người ta cần mua rất là lớn. Thành ra người ta mua một số lượng cực lớn, người ta có giá cực cực rẻ. Và thứ hai, người ta biết được thời điểm nào trong năm là giá ngô nó sẽ thấp nhất là mua phần đó. Thì thứ nhất, người ta mua về cho cả hệ thống người ta đang xài là người ta có lợi. Thứ hai là người ta mua về xong người ta bán lại cho các công ty thức ăn gia súc khác ở Việt Nam. Bây giờ mà cái điểm rất là kinh khủng của cái việc này đó chính là mình mua bắp ngô, này gọi là bắp Mỹ á, đúng không? Mua từ Mỹ ship về Việt Nam, nằm tại nhà máy Việt Nam còn rẻ hơn mua bắp tại Việt Nam nữa. À, không biết chỗ này các anh chị nghe kịp không? À, nghe kịp bao nhiêu chữ kịp ha. À, nhưng mà tôi đọc chỗ này là mình lùng bùng đó. Thành ra nếu mà các anh chị mua bắp Mỹ tại Mỹ ship về Việt Nam tại nhà máy các anh chị, mà mua bắp tại Việt Nam ship về nhà máy các anh chị, mà bắp Mỹ nó rẻ bắp Việt Nam, thì các chị mua bắp nào? Anh Trung mình ngồi đang nghe được đúng không?
À, vẫn
Rồi,
nghe.
rồi thì như vậy các chị mua cái bắp nào, đúng không? Như vậy mình có thương yêu gì hay mình có tình cảm cái gì, nhưng mà mình mua một năm tới 1.000 tấn thì lúc đó giá cả lý trí nó sẽ quyết định, được chưa? Thành ra công ty Cargill á, chắc tất cả anh chị ở đây ở Việt Nam mình á, hầu hết mọi người đều biết là công ty này kinh doanh trong ngành thức ăn gia súc. Nhưng xin thưa các anh chị là công ty này có 53 cái đơn vị kinh doanh khác nhau, gọi là 53 cái SKU. Và tổng doanh thu công ty này cực lớn. Và công ty này là nên listed công ty gia đình luôn đó. Được chưa? Rồi, thành ra các anh chị thấy là có một mảng doanh thu về commodities, họ mua đi bán lại. Đó là lý do vì sao nghiệp vụ Demand and Supply Planning, nghiệp vụ S&OP Planning của Cargill là trùm. Được chưa? Và thậm chí khi họ điều chỉnh lên xuống, đúng không? Thì giá cổ phiếu của các công ty tương ứng thì cũng lên xuống luôn. Thì đó là lý do vì sao rất ít người mà biết rằng là Cargill có một công ty audit, Cargill có công ty tư vấn về chứng khoán, Cargill có công ty về dầu khí, Cargill có công ty về mua bán hàng hóa. Và đa số mọi người khi nhắc tới Cargill thì đều nghĩ Cargill là công ty về thức ăn gia súc. Được chưa? Thành ra chúng ta sẽ thấy là trong hệ thống của nó rất khủng khiếp. Và Cargill họ làm nhiều tới mức họ có luôn công ty về nhập khẩu xuất khẩu, họ làm luôn cái chứng từ COCQ cho các anh chị, làm luôn các form xuất khẩu, form E, form B, form C làm sẵn luôn. Thành ra người ta làm hết, thành ra cái giá người ta cực thấp, người ta control được việc đó luôn. Và lúc này tôi phải dùng cái từ rất là dễ hiểu trong buổi AMA này là người ta nói chuyện với các đơn vị cộng lại trong cùng ngành với họ, nôm na mình được gọi là đối thủ trực tiếp á, thì người ta biểu dạ là dạ, im là im, đứng là đứng, đi là đi, tại vì tao không bán nguyên liệu cho mày làm gì sản xuất được. Được chưa? Và nguyên vật liệu, có những nguyên vật liệu nó gọi là nguyên vật liệu ngành nông nghiệp. Được chưa? Thì nguyên vật liệu nông nghiệp thì các chị phải trồng nó mới ra chứ đâu mà tự nhiên bấm nút cái ra được như là công nghiệp được. Thành ra là ta biểu ngưng hết nguyên liệu thì đóng cửa. Thành ra trong bối cảnh Covid vừa rồi có một số nhà máy mà ta đóng cửa vì không có nguyên liệu sản xuất. Đúng mà. Và lúc này cho dù giá rẻ hay mắc có nguyên liệu là được. Lúc này mắc cũng phải chạy. Đúng mà. Thì lúc đó những công ty nào mà control được cái đầu vào này đó chính là những công ty có lợi thế. Thành ra tôi muốn nói lại ha, trong buổi AMA này rất là cảm ơn bạn Thuận và những bạn khác có câu hỏi tương tự. Thầy nhắc nhở anh Trung copy những cái câu hỏi và những cái nền tảng khác để đưa lên màn hình cho các chị thấy. Thì đấy chính là vấn đề lớn. Thì quay về lại, sẽ tôi nói câu này hoài nó hơi kỳ, nhưng mà chắc phải nói lại là mình phải trang bị kiến thức về các câu hỏi này à, để mình xử lý. Chỉ có một điều duy nhất là đi học thôi. Còn anh chị nói là sao mà học nhiều quá vậy thị trường thì chắc là lỗi gia định mệnh. Dạ. Rồi, thì không có cách nào khác. Dạ. Học về APIS, học về supply chain nó nhức đầu lắm, uống Panadol dữ lắm. À, và tin vui là hiện nay những người mà certify về cái ngành này à, đều nằm trong những công ty mà có hệ thống chuỗi cung ứng số 1 Việt Nam. Thì các anh chị thấy nó đúng không? Hay là họ may mắn? Đúng không? Những công ty đó họ đều có những người chuyên gia nằm trong công ty của họ, đều là những người chuyên gia đầu tiên, tôi không phải số 1 nha, những người chuyên gia đầu tiên tiếp cận kiến thức này ở Việt Nam. Mà nó đều nằm trong những tập đoàn lớn. Mà tôi đã nói là anh chị nào mà được certify cái này chỉ cần update profile lên LinkedIn mà trong một tháng mà không tìm được việc mà lương gấp đôi, báo tôi giới thiệu cho. Được chưa? Thành ra người ta đều nằm trong những công ty đó. Và một trong những chuyên gia hàng đầu của Apex là nằm trong Vinamilk á. Được chưa? Nên tôi nói nãy giờ Vinamilk hoài, không phải là đã, chương trình là disclaimer một chút là không có PR cho thương hiệu nào hết nha các anh chị. Không có PR, không có quảng cáo bất kỳ thương hiệu nào, và không, tôi không có nhận tiền quảng cáo bất kỳ thương hiệu nào hết đó. Công ty nào làm tốt thì sẽ được giải thích chia sẻ với anh chị, đó được gọi là best practice. Tôi nói hoài về Vinamilk không phải là tôi PR cho Vinamilk, nhưng mà họ đã làm tốt. Đúng không? Thành ra hôm qua tôi có nghe một cái đoạn trên podcast, có một anh là nắm cổ phiếu Vinamilk. Vì hồi xưa anh là nhân viên của Vinamilk và sau đó anh giàu. Thì ở đây đơn giản thôi là không phải là anh lùa gà người ta vô Vinamilk, nhưng mà anh là nhân viên của Vinamilk, anh biết họ hoạt động như nào, anh tin vào ban quản trị. Thì anh biết toàn người giỏi nằm ở đó thì nó giàu thì đúng rồi. Được chưa? Thành ra ở đây trong để làm được hệ thống supply chain như vậy thì người ta có những người có kiến thức đó. Và tôi cũng hay được nhận câu hỏi là anh Trường ơi, có cách nào tuyển ông giám đốc Vinamilk đó về cho bên em được không? Thì câu đó là chuyện từ chuyện khác hả. Thì quay về lại chút là mình có kiến thức về phần này chút thì khi mình nghe tôi đọc rap đó, nó mới đỡ lùng bùng và mới giải quyết được vấn đề ha. Thì vấn đề đó là vấn đề lớn, thành ra mình đừng có trách là vì sao mà các doanh nghiệp startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mình đi ra đương đầu với những công ty như là Cargill, Dabaco, CP, Vinamilk, THMilk, Vinasoy, mình để hợp tác cái là mình xỉu liền đó. Bây giờ, thành ra tôi chia sẻ một chút là như Vinasoy là một trong những đối tác của John Burner. Họ phải tìm một cái giống đậu nành mà năng suất nó cao gấp 5 lần giống đậu nành hiện tại. Cái hạt nó cũng to gấp 5 lần như vậy. Mà nó cũng một cao gấp 5 lần như vậy. Thì người ta mới giàu được. Và cuối cùng họ đã tìm ra việc đó. Và để tìm ra việc đó, họ mất 5 năm bộ đội ngũ kỹ sư rất là hùng hậu. Chuyên nghiên cứu về đó và đặt hàng cho các trường đại học hàng đầu ở Mỹ. Tôi nói lại cái chuyện này không phải là ngủ qua một đêm overnight mà các anh chị có được đâu. Thì các anh chị phải đầu tư kiến thức nhiều. Ha. Còn nếu không, cái công ty vừa và nhỏ, công ty khởi nghiệp, thì mình cố gắng là một trong một phần trong hệ sinh thái của họ thì mình tựa lưng mình sống. Được chưa? Còn như anh Trung nói hồi nãy, ví dụ mình là một công ty khởi nghiệp, mình có thị trường ngách là mình sở hữu luôn cái giống đó luôn. Tôi ví dụ cái gì sở hữu giống lúa nào đó mà trồng được 2 vụ, hoặc giống lúa nào đó mình gặt xong rồi nó mọc lại, thì đó lúc các anh chị là trùm thiên hạ, được chưa? Chỉ cần làm như vậy thôi. Thành ra có những công ty mà hồi nãy đang nói về thị trường ngách á, thì có những công ty ví dụ người ta nghiên cứu vaccine COVID nhưng mà cách đây 10 năm, nhưng mà khi COVID diễn ra họ là giàu nhất thế giới, là cái đó là hiển nhiên rồi, hoàn toàn xứng đáng các anh chị, đúng không? Thì đó là nghiên cứu thị trường ngách. Thì quay về lại những câu mà như thế này, tôi trả lời rộng một chút để chúng ta có tư duy. Còn ngược lại đừng hỏi tôi những câu như thế này chứ tôi bên Trung cũng nhảy lầu luôn á, là em không đi học làm sao em làm được. Câu số 2 là công ty em nhỏ quá thì làm sao em làm. Dạ, những câu đó không trả lời được đâu. Cái những câu đó thì chỉ trả lời một câu vui thôi, các chị hay nghe tôi nói là lỗi gia đình bệnh thôi, được không? Thành ra tôi có nói là một phần trong hệ sinh thái của họ, là một phần trong cái phần đó, rồi từ từ mình mới lớn lên được, chứ không hay mà ngủ một đêm tới sáng mình trở thành Vinamilk hay ngủ đêm tới sáng trở thành Cargill được, đúng không? Thành ra trong các công ty về ngành 3F, Fit Farm Food trong giai đoạn Covid, công ty nào làm từ 3F trở lên thì mới sống được, còn công ty nào mà làm 1F, 2F là trong Covid là hy sinh. Thì công ty làm 3F trở lên ví dụ như là Cargill, CP, Dabaco, DHUS, những công ty như vậy họ mới sống được vào mùa đông, tại vì họ có hệ sinh thái rồi. Còn mình làm một chữ F là mình hy sinh liền, nguyên liệu lấy gì làm, đúng không? Mà nguyên liệu ngành này là căng lắm, thành ra anh chị nào mà hơi khởi nghiệp vùng nguyên liệu đó, tôi hay nói là cái vùng nguyên liệu chính là cái xương sống của mình nắm được cái đó, đúng không? Ví dụ anh chị nào mà control hết được cái lượng dừa ở Việt Nam, control hết được lượng mía ở Việt Nam thì mình là trùm, đúng không? Vấn đề là mình có control được không, đúng không? Chứ mía mà không có lấy gì nhà máy đường mà sản xuất, đúng không? Đường đường của mía chứ đâu phải là nước của Coca-Cola đâu mà làm. Thành ra cái nguyên vật liệu đây chính là cái mà chúng ta thấy là vì sao cái ngành của mình, nguyên vật liệu của mình nó là quan trọng. Và ngược lại ha, ngược lại thì tôi có nói là tùy vào ngành, có những ngành là nguyên vật liệu quan trọng, có những ngành là thành phẩm là quan trọng ha, có những ngành là sale và marketing là quan trọng, có những ngành R&D là quan trọng, đúng không? Chứ không phải tôi nói nãy giờ thì các chị nói ô ngành nào là ông Trường cũng nói về nguyên vật liệu, tùy ha. Tôi đang trả lời cho một cái câu hỏi rất cụ thể như này. Cảm ơn Trung.
Ok, rồi. Thì nãy giờ thầy Trường có nói về APEX ha? Hay là chương trình của ASCM thì mọi người có thể tham khảo có từ khóa để tìm những cái khoa học của APEX. Rồi, thì chia sẻ nhanh cho mọi người tí xíu thì cái chi phí hiện giờ học những chương trình của APEX hiện giờ cũng không cao quá cao nha. Có thể thấp hơn chi phí học CFA. Nếu các anh chị nào muốn đi theo đầu tư cho mình, đi theo con đường trở thành chuyên gia về supply chain, chuyên gia về logistics thì mọi người có thể nghiên cứu để chúng ta đầu tư ha. Không, không à, mọi người cứ lên trang web của nó. APEX tiếng Việt là APICS ha, search Google sẽ ra. Một cái khóa như vậy thì cũng chỉ khoảng 1.000 mấy trăm đô thôi. Ok, mình xem còn những câu hỏi nào không ạ? Rồi, tìm bạn Hưng, bạn cần tìm những cái người có thể tư vấn ha. Thì thực ra đầu tiên thì rất là vui khi bạn có cái gọi là quyết tâm đi tìm những người tư vấn. Thực ra thì các startup thì như chúng nói là nên nên có những người tư vấn để phản biện các anh chị. Thì một trong những tin vui mà chúng nghĩ là sắp tới thì cộng đồng startup hay những cộng đồng SME cũng có thể có một cái sân chơi để tham gia. Đó là cộng đồng VSE, Việt Nam Society for Excellence. Thì cộng đồng VSE này thì sẽ có rất nhiều chuyên gia, bao gồm có các chị anh chị của Joint Partner, có các anh chị là chuyên gia tư vấn trong chương trình CEC, có các anh chị là trong chương trình CFC, thì sẽ cùng nhau xây dựng ra một cộng đồng, và cộng đồng hướng tới cái việc là giúp cho các doanh nghiệp tập hợp ra một cái đội ngũ giúp cho các doanh nghiệp hướng tới cái việc là vận hành quản trị xuất sắc. Thì đây cũng là một trong những cái ý tưởng của cộng đồng chuyên gia, làm sao đó để cho cái chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam càng ngày nó càng cao hơn. Và những cái gì như nãy giờ tiến sĩ Ngô Trường nói thì về mặt kiến thức hiện giờ cũng khá là phổ biến rồi, và chúng ta không biết thôi tại vì chúng ta chưa nghe nó nói thôi. Ok ha. Rồi, như vậy thì Cộng đồng VSI sẽ chuẩn bị ra mắt vào ngày 22 tháng 12, bật mí tí xíu ha, và kỳ vọng đây sẽ là một sân chơi để cho các doanh nghiệp như bạn Hưng này chúng ta tham gia tìm kiếm những chuyên gia hỗ trợ cũng như là để hỏi đáp, để chia sẻ, thì sẽ giúp cho mọi người gọi là tiếp cận được nhiều hơn cái gọi sao nhỉ, cái kiến thức đã được phổ biến, đúng không ạ? Như ở Mỹ chúng ta đã có cộng đồng về ASQ và đã có hơn 70 năm hoạt động, và hiện nay đó là một trong những cái tổ chức phi lợi nhuận rất là lớn, và ngay cả những cái bộ tiêu chí như bộ ISO cũng đang được những cái chuyên gia ASQ họ comment, họ chỉnh sửa trong đó. Mọi người thấy là những cái tổ chức như vậy thì chúng ta cần một cái thời gian rất là lớn, rất là lâu để cho nó phát triển. Và cộng đồng VSI thì bao gồm luôn cả các anh chị ở bên Mỹ ha. Các anh chị chuyên gia bên Mỹ cũng có trong cộng đồng VSI, và các doanh nghiệp startup hay những doanh nghiệp đang kinh doanh hoạt động tại Mỹ muốn tham gia VSI thì hoàn toàn được welcome ha. Và sẽ có nhóm hoạt động riêng, chúng cũng chưa biết là sẽ gọi là division hay là chapter hay gì đó, nhưng mà anyway thì sẽ có một cái chapter, tạm gọi là cái chapter đi, sẽ hoạt động riêng tại Mỹ. Và hy vọng sau đó thì sẽ có một số nước quốc gia khác thôi ạ. Rồi như vậy thì bạn Hưng sẽ theo dõi ha. Và cộng đồng VSE thì cũng sẽ có nhiều chuyên gia có thể hỗ trợ. Tại vì chúng chia sẻ một chút là khi mà chúng ta chọn một cái chuyên gia đồng hành ấy, thì nó cũng có nhiều lý do. Thứ nhất là liên quan đến cái kinh nghiệm, kiến thức. Thứ hai là cái ngành nghề của chuyên gia đấy. Thứ ba là cái sở thích, cái đam mê của cái người chuyên gia tư vấn nó có giống để điều hành hay không, đúng không ạ? Thì giống như là người ta không đam mê ngành đó thì có thể người ta cũng không lựa chọn là đồng hành cùng với nhiều bạn, người ta đam mê ngành khác. Vậy chúng ta phải tìm tìm cũng khá là kỹ và nhiều cái tiêu chí để hai bên đồng hành với đi nhau lâu dài được. Ok rồi, xem muốn là còn câu hỏi nào không ạ?
À, trong lúc chờ thì các anh chị tương tác một chút ha, hơn 100 người. Yeah. Biết các anh chị thấy buổi livestream này như thế nào, có hữu ích với các anh chị không? Các anh chị có đóng góp ý kiến gì không? Rồi có đề xuất chủ đề livestream tiếp tuần tới như nào không ạ?
Thấy mọi người vẫn quan tâm đến hàng tồn kho nhiều quá,
Dạ đúng rồi, chủ
đang
đề
nói
chính
đâu
là
đúng
hàng tồn kho
không?
mà.
Ok
Anh Trung khó quá, chủ đề chính là hàng tồn kho, bà con
rồi,
hàng tồn kho
ok.
đúng
Nếu như mà câu hỏi của bạn Khuê đúng không ạ, là nếu như hàng tồn kho bằng không thì khi nhận đơn hàng mới đặt nguyên vật liệu, vậy thì lúc sản lượng tăng giảm cũng sẽ ảnh hưởng đến lượng nhân lực, và có cách nào cân bằng được tất cả những cái mảng nhân lực tồn kho không? Dạ rồi, thì chắc trả lời ngắn ngắn nhất là câu trả lời của tiến sĩ Ngôn Trường hồi nãy, là chúng ta cần những cái kiến thức liên quan đến planning ha. Và planning thì từ từ về phần planning về nguyên vật liệu tới phần demand planning và tới cái kế hoạch bán hàng, thì chúng ta mới 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 gọi là chuyển qua chúng ta làm full 100% được. Và thực ra khi mà chúng ta ráp lại hết cái đó thì nó sẽ matching với nhau đó. Dạ. Ok, và ngoài ra thì sẽ còn một số phương án để cho các anh chị điều chỉnh cái lượng nhân sự đó tăng hay giảm tùy cái mùa vụ ha, tùy seasonal. Thì có thể mùa vụ đó mình dùng ít nhân sự, mùa vụ này mình dùng nhiều nhân sự, ví dụ từ tháng 1 đến tháng 6 dùng ít, tháng 6 ấy, tháng 7 tháng 12 dùng nhiều cả. Thì cũng có cái phương án để chúng ta có những cái nhân sự bên ngoài, nhân sự offshore tham gia thôi, không có vấn đề gì cả. Đã bắt quay ngược lại là mindset đầu tiên ạ. Đầu tiên là mindset đầu tiên, và sau đó thì chúng ta cần hiểu những cái công cụ để chúng ta làm lean, làm change time và làm planning cho cái sản xuất của mình. Ok rồi, thì liên quan đến hàng tồn kho thì không biết là sắp tới mọi người có quan tâm đến những cái chủ đề liên quan đến năng suất máy móc không ạ? Rồi như vậy từ business qua sản xuất khá là nhiều
mới mới có mới có trình xong cái việc năng suất thiết bị, năng suất máy móc hiệu quả doanh nghiệp sáng nay xong.
ha. Ok, dạ.
Chắc là sáng sáng nay mọi người cũng hơi thắc mắc về cái thuật ngữ về OEE, những cái hiệu suất đó. Thì OEE là những chương trình đó là mình học trong chương trình là Black Belt, thì các bạn sáng nay mới có xong bằng đó luôn.
Ok, có
Rồi,
một câu
từ
hỏi
từ
nữa.
anh Trung chắc cho Linh lại câu hỏi nãy cho Trường bổ sung một chút. Tại vì cái câu hỏi nãy là chắc là phải đi học nhiều nữa. Rồi, đầu tiên là cái câu hỏi của bạn Khuê Tâm Phạm ở đây á là tồn kho bằng không, không có nghĩa là nhận đơn hàng mới đặt nguyên vật liệu nha. Nên là bị sai rồi đó. Nên trong demand planning là mình phải học về demand planning, là vì thời gian đặt hàng nó có lead time. Bây giờ Thì tôi ví dụ nha, khi nhà máy Vinamilk người ta chạy á, thì máy móc thiết bị á, người ta đều đo lường cái tuổi thọ hết á, nguyên vật liệu nó cũng đo lường tuổi thọ luôn, thấy chưa? Rồi, nguyên vật liệu cũng đo lường lead time luôn. Thì khi mà người ta biết là à 2 tuần nữa thì nguyên vật liệu nó sẽ hết, thì lúc đó nó sẽ biết được là thời điểm nào đặt hàng, người ta tôi mới nói là cái điểm reorder point, cái điểm trigger này tôi mới nói, thì người ta sẽ đính tính được thời điểm reorder point và thời điểm này trên system nó có sẵn rồi, thì người ta sẽ ghi là thời điểm tái đặt hàng reorder point. Lúc đó người ta mới gửi một cái signal qua Terabuck, thì thời gian Terabuck người ta sản xuất cái hàng đó tới lúc mà cái hàng đó nằm trong cái điểm đầu tiên trong cái chuỗi quá trình sản xuất của Vinamilk, thì tổng thời gian đó đó chính là thời điểm mà chúng ta cần phải đi làm reorder. Không biết anh Trung nghe được không ạ? À? Tín hiệu tốt
Dạ nghe rõ.
mà. Rồi, thì đây lý do vì sao mà cái câu mà mình nói là nhận đơn hàng mới đặt nguyên vật liệu là bị sai à? Đó là tư duy sai cơ bản, mày là hồng tụi khô mà không. Rồi, thứ hai là cái sản lượng tăng giảm ảnh hưởng đến nhân lực, cái này đúng. Đây lý do vì sao mà những công ty đó người ta rất hạn chế sử dụng cái nhân lực của chính mình. Nó gọi là FTE, là full time employee. Mà người ta sử dụng cái dịch vụ là labor service. Người ta thể thuê những công ty cung cấp dịch vụ lao động. Tôi ví dụ ha, mùa Tết thì là mùa cao điểm của bánh trái nước ngọt đúng không? À, nhưng mà sẽ là mùa thấp điểm của rất nhiều công ty khác. Thì những công ty labor service á, người ta sẽ chuyển dịch nhân lực từ công ty thấp điểm qua công ty cao điểm cho các anh chị. Thành ra mình chuyển từ định phí thành biến phí. Và đây cũng là cái khái niệm rất quan trọng trong thời điểm này á, mình giúp cho các anh chị tối ưu hóa về việc này, tối ưu hóa về chi phí. Được chưa? Thành ra là cái việc mà sử dụng labor service đó chính là một trong những giải pháp. Và cái này thì trong lớp tư vấn thì John Boehner cũng nói nhiều với các đối tác của mình, để làm sao mà mình đáp ứng được cái nhu cầu một cách là tăng một cách bất thường, nhu cầu nó biến động không ngừng nhưng mà chi phí nó vẫn thấp nhất. Thì đây là cái mà Trường muốn bổ sung thêm cho bạn Khuê Tâm Phạm, để lỡ có các anh chị nào trong cái buổi livestream này mà có gặp vấn đề tương tự thì các anh chị biết cách để làm. Là sau này, tại vì xin thưa các anh chị là có rất nhiều cái clip của John Boehner thì có một số khách hàng đối tác là sau 1 đến 2 năm mới ngồi coi. Thì sau 1 2 năm ngồi coi thì tôi hy vọng là các anh chị 1 2 năm ngồi coi lại câu mà tôi mới nói thì nó còn đúng ha, thì nó những cái kiến thức về quản trị thì nó không bị outdate đâu, nó vẫn là còn duy trì được. Thành ra tôi muốn nói ở đây không phải là cho những anh chị trong livestream không phải hơn 100 anh chị ở đây không, mà sau này có một vài số clip nó có vài chục ngàn người coi thì các anh chị coi lại các anh chị cũng có kiến thức. Thì tôi muốn là bổ sung một chút để các anh chị hiểu đúng về khái niệm là zero inventory, là mình làm đúng như thế nào. Còn quay về lại đừng đừng có trách lỗi gia đình bạn là được. Rồi, cảm ơn anh chị, rồi xin mời tiếp ạ.
Ok, rồi chúng
À,
ta
chắc
sẽ
là một hai câu hỏi nữa, mình nếu mà hết câu hỏi thì mình chuyển qua cái vấn chọn người trao quà anh Trung ha.
Dạ, ok, chúng ta sẽ có câu hỏi cuối ha. Rồi, thông thường một doanh nghiệp họ đụng chuyện thì mới thuê chuyên gia tư vấn, hay họ phải có một chuyên gia in-house hay là thuê vĩnh viễn bên thứ ba? Ok ha, như vậy thì chắc chắc chúng nói cái practice trước ha. Cái này practice thì không không phải là practice đúng, nhưng mà thường thường đối với các doanh nghiệp Việt Nam thì thường khi họ đụng chuyện thì họ mới thuê. Cái practice là practice bình thường ha, chúng không nói là practice tốt, nhưng mà thường như vậy. Thì quay lại câu chuyện hồi nãy chúng nói ấy, là thường khi họ biết vấn đề phải làm nhưng mà lúc lúc đó là vẫn còn thấy nó bình thường, vẫn còn thấy chịu được, hoặc là vẫn thấy đang làm ăn ngon thì họ chưa thuê. Thì lúc có đau quá chịu không nổi nữa thì giống như kiểu mình ấy, mình không đi khám sức khỏe bình thường đúng không ạ? Thì mình thấy nó hơi hơi có vấn đề tí mình không đi khám, hoặc là hơi khám xong bác sĩ kêu chữa đi không chữa, lúc đau quá chịu không nổi rồi bắt đầu mới xông vào chữa bệnh. Thế là cái cách bình thường mà người ta hay tiếp cận. Tuy nhiên cách tiếp cận đúng á, thì cũng nên là thứ nhất là chúng ta nên chuẩn bị cho cái quá trình tư vấn bằng cách là chúng ta khảo sát trước ha. Và khảo sát xong rồi mình thấy là mình cần tư vấn, mình cần tham gia làm gì đó thì mình làm. Còn khảo sát xong thấy không cần tư vấn thì cũng bình thường, không cần chỉnh sửa hết thì cũng bình thường. Rồi, đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là chuyên gia in-house thì vẫn nên có chuyên gia in-house hoặc là chuyên gia đồng hành của mình. Thì hiện nay thì chuyên gia in-house thì nó có thể dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Hình thức đầu tiên là thành viên hội đồng quản trị độc lập. Hình thức thứ hai là một trong những cái chuyên gia mà mình trong cái ngành dọc gì đó mình thuê về. Và cái người này thì vừa làm công việc, vừa tham gia giúp cho anh chị những cái dự án trong doanh nghiệp. Ví dụ chúng ta vẫn có thể có chuyên gia nhân sự nhưng mà làm Lean Six Sigma. Vẫn thật có thể có chuyên gia tài chính nhưng mà là làm Lean Six Sigma trong doanh nghiệp, thì đó là cái chuyên gia in-house. Ok, như vậy là hai hình thức này thì doanh nghiệp nào mà sử dụng được thì linh hoạt thì rất là tốt ha. Rồi, còn thuê vĩnh viễn bên số 3 suốt đời thì Ok, khái niệm thuê bệnh viện bên số 3 chỗ đời thì không biết là tiến sĩ công trường thấy chưa? Nhưng mà nếu dịch ra thì thuê theo thời thuê một cái hợp đồng dài hạn thì nghe nó hợp lý hơn. Ví dụ 3 năm hay 5 năm gì đó thì nghe nó sẽ hợp lý hơn là cái thuê vĩnh viễn suốt đời. Thì đó là những cái practice hiện giờ ha. Và không biết là mọi người thấy cái cách nào phù hợp với mình. Nhưng mà quan điểm của Trung thì như hồi nãy Trung có nói là khúc mà mình quan điểm cá nhân nha, khúc mà mình làm ăn tốt nhất thì lúc đó nên cần xem xét là chuyên gia tư vấn để khúc đó mình có nhiều nguồn lực nhất chuẩn bị cho một cái thời gian khó khăn có thể xảy ra trong vòng vài năm và chu kỳ kinh tế nó xảy ra liên tục. Còn hiện nay á, đã chia sẻ với mọi người tí xíu, năm nay rất nhiều dự án, rất nhiều khách hàng, nhưng mà bản thân người là đi làm tư vấn thì cũng thấy hơi buồn chút là nếu họ gặp mình sớm hơn, nếu họ gặp mình sớm hơn thì họ đã vượt qua cái thời kỳ này một cách rất là nhẹ nhàng rồi. Đó thì chia sẻ với mọi người chút xíu cho câu hỏi này ha. Rồi, ok. Không biết là tiến sĩ Ngôn Trường có bổ sung chút nào cho cái phần nào cho câu hỏi này không trước khi chúng ta qua phần tặng quà
Cảm ơn Trung. Anh Trung nói đầy đủ rồi vì anh Trung đang là CEO của Showminer, công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn mà đang quản lý 200 chuyên gia là biết rồi. Thì có cái câu mà thuê chuyên gia trọn đời thì chắc là có cái case study là Showminer thuê trường chuyên gia trọn đời. Này nó vui thôi. Thì chắc là cũng hiếm doanh nghiệp. Cái này hiếm thôi chứ không phải là không có. Thì sẽ có một số trường hợp mà người ta bonding như vậy. Thì khi người ta gắn kết trọn đời như vậy sẽ có những cái cam kết liên quan tới exclusive. Thì hiện nay là Jupiter cũng có ký một số hợp đồng exclusive với một số công ty, nhưng không phải là cái dùng cái từ trọn đời nó hơi quá, mà tới lúc nào mà ngừng ký hợp đồng thì thôi. Vậy cho nó dễ hiểu ha. Ví dụ mình ký 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó ha. Rồi hay là mình ký 10 năm, 5, 10 năm, thì khi nào mà hết hợp đồng thì thôi. Rồi chắc là mình qua cái phần cuối, không biết là còn câu hỏi nào thắc mắc nào nữa không.
Ok, cũng còn một hai câu hỏi và một số cái gợi ý ha. Thì chắc là chúng ta sẽ dành cho cái phần sau đi. Mọi người đang gợi ý nói về topic supply chain này, logistics này, chuẩn hóa và quy trình này, khá nhiều ha. Topic về productivity, nâng cao năng suất, nâng cao hiệu suất máy móc, nhiều quá. Nó sẽ làm từ từ ha chị ha, nó sẽ làm từ từ. Ok, rồi, như vậy thì tuần sau thì trong những cái topic mọi người gợi ý như vậy tuần sau chung với tiến sĩ Công Trường sẽ chọn một topic ha. Đã, đúng như cái lời hứa là nếu mà chủ đề nó anh chị quan tâm thì chúng ta sẽ chọn chúng ta nói thôi. Rồi, như vậy thì chắc xin mời tiến sĩ Công Trường chọn một câu hỏi mà tiến sĩ thấy rằng hay nhất cái buổi ngày hôm nay ạ. À?
Chắc để anh Trung chọn đi, anh Trung chọn trao quà đi ạ. À, đầu tiên là chắc là trao quà cho bạn nào có câu hỏi hay, thứ hai là chắc giờ ban tổ chức chọn giúp cái bạn nào là có tương tác nhiều nhất trong suốt quá trình livestream này.
Rồi, ok. Để chúng kéo lên ha. Để xíu xem câu hỏi nào. Rồi, chúng ta vẫn còn một vài câu hỏi nữa. Ok, rồi, chúng nghĩ chúng sẽ chọn câu hỏi này. Tại vì qua câu hỏi này là mọi người đã được tiến sĩ Ngôn Trường giải thích rất là nhiều những khái niệm, những thuật ngữ ha. Và qua câu hỏi này chúng nghĩ là cũng nhiều người cũng nghe được nhiều câu chuyện mà trước giờ chưa được nghe. Thì đây là câu hỏi chúng nghĩ là chúng ta chọn câu hỏi này để tặng phần quà. Ok, rồi thì chắc là ngoài ra thì sẽ có một phần quà nữa dành cho bạn câu hỏi này ha. Anh Awit B Outdoor là một trong những cái người tương tác nhiều nhất trong cái chương trình này. Rồi như vậy thì hai anh chị vừa được phần quà thì vui lòng liên hệ fanpage của Job Partner ha để sẽ có gửi cái phần đăng ký tặng quà subscription tạp chí Business Insider. Rồi, như vậy anh chị chủ động liên hệ fanpage giúp Chung nha. Hy vọng là mọi người đều có cái sớm nhận được cái phần phần quà cho phần tạp chí Business Insider. Ok. Rồi. Như vậy thì chắc trước khi kết thúc thì chắc Trung muốn hỏi thêm một câu hỏi cuối đó là tại sao tiến sĩ Công Trường lại cho ra đời tạp chí này, có lý do hay động lực gì không khi cho ra đời tạp chí này? Chúng cũng khá là bất ngờ khi tiến sĩ Công Trường cho ra tạp chí này rất là nhanh. Có một cái điểm gì tiến sĩ Công Trường cũng chia sẻ khi tâm huyết cho ra cái tạp chí này không ạ?
Rồi, ok. À, cảm ơn anh Trung. Thì không biết là các anh chị trong cả nhà mình á, mình có dịp mình coi qua cái tạp chí Business Insider chưa? Rồi, thì hôm qua thì Trần có viết một cái bài viết liên quan tới cái việc là OpenAI mới vừa sa thải anh CEO. Thì đây là việc rất là hot và cũng có rất nhiều người quan tâm. Và bài viết này được rất nhiều người đọc ở Mỹ, ở Úc, ở Nhật Bản, ở Việt Nam và hơn 5.000 lượt là người đọc rồi. Thì nếu mà các anh chị chưa biết thì các anh chị có thể click vào tạp chí này để đọc ha. Và lý do vì sao ra đời tạp chí này á, tại vì đây là cái nơi chia sẻ riêng của trường và đội ngũ chuyên gia của John Partners trên toàn cầu. Thì chúng tôi mong muốn là chia sẻ những kiến thức mới nhất, cập nhật nhất, những cái bài học kinh doanh, bài học kinh nghiệm mà chuyên gia đi tư vấn trên toàn cầu thì viết ngôn ngữ chính là bằng tiếng Anh. Và sẽ có một số bài viết thì có thể là song ngữ. Và bây giờ thì chắc là các anh chị đọc tiếng Anh cũng rất là thuận tiện. Và thứ hai á, là là các anh chị sẽ có rất nhiều cái anh chị muốn học những kiến thức từ nước ngoài và muốn luyện tiếng Anh nữa thì đây là cái nơi cập nhật liên quan, thì đây là cái nơi cập nhật nhanh nhất với các kiến thức mà chuyên gia của Show Partners cũng như là cá nhân trường mình đi quá trình mình tư vấn, mình tiếp xúc, mình có tương tác. Thì ví dụ như là cái bài viết về CEO của OpenAI thì khi mình coi cái thông tin ấy, thì các bài báo thường người ta đưa news xuống, mà là các bài post trên Facebook người ta cũng đưa cái news sẽ là tin tức là ông đã sa thải. Nhưng mà mình góc độ của chuyên gia tư vấn á, thì mình sẽ nhìn góc độ là why what how, vì sao họ sa thải thì như thế nào và làm tiếp như thế nào, đúng không? Rồi vì sao công ty nó sa thải, rồi bây giờ cơ chế như nào, thì đó rất nhiều yếu tố liên quan để biết được là vì sao cái sự kiện nó diễn ra và cái bài học kinh doanh này là gì. Thành ra mình có cái bài mà các anh chị có thể đọc trong cái đoạn pin post á, chính là cái góc nhìn về cái sự kiện này trên góc nhìn về OE. Thành ra khi các anh chị có thể tham khảo trên tạp chí Business Insider, các anh chị sẽ thấy là trong đó có rất nhiều cái case study. Thì có rất nhiều case study trên toàn thế giới các anh chị có thể học được. Thứ hai là có rất nhiều cái best practice, thì cái này là mình trong quá trình đi tư vấn. Thì ví dụ như tương tác một chút ha, ví dụ như hôm nay Trường có chia sẻ hàng loạt các best practice, ví dụ như là về Boeing, về Southwest Airlines, về Vinamilk, hay là một số cái tên công ty khác mà chưa được đề cập thôi, tại vì lý do về nhạy cảm hay bảo mật thông tin. Thì không biết là anh chị có hứng thú không? Nếu anh chị hứng thú thì chat giùm Trường. Thứ hai là các anh chị thấy là cái case nào là các anh chị ấn tượng nhất, cái câu chuyện là các anh chị ấn tượng, thì tương tự như vậy những câu chuyện đó sẽ được chia sẻ trên cái tạp chí Business Insider. Rồi thì mình sẽ chia sẻ thêm một số góc nhìn về cơ hội kinh doanh cũng như cơ hội nghề nghiệp. Thì thông thường á, anh chị nào mà đăng ký á, thì mình sẽ được vào add vào một cái cộng đồng, thì cộng đồng này mình sẽ tạo trên Slack, thì các chị có thể tương tác với chuyên gia, tương tác nói chuyện qua lại cũng như là tương tác với cộng đồng. Còn cái quà tặng ngày hôm nay dành cho hai anh chị mà nhận được món quà đó, là đây là cái quà tặng rất đặc biệt, tức là 1 năm đăng ký dành cho fan ruột. Thì phần quà này trị giá là 150 đô. Thì rất là cảm ơn các anh chị đã tham gia tương tác. Thì phần quà này thì có một điểm đặc biệt là mỗi tháng thì các anh chị sẽ được tham gia tối thiểu một lần vào cái buổi và AMA tương tác trực tiếp với chuyên gia. Thì cái buổi này các anh chị có thể hỏi bất cứ vấn đề gì, nhưng buổi này chỉ cần dành cho cộng đồng fan only mà thôi. Thì cộng đồng này lý do là sao? Tại vì khi các anh chị đọc, các anh chị có câu hỏi liên quan tới của mình thì các anh chị sẽ được hỏi đằng sau. Và đây là lý do vì sao anh Trung chọn câu hỏi liên quan tới tồn kho. Tại vì khi anh chị hỏi câu đó, chứng tỏ là các anh chị đã có sẹo rồi, các anh chị đã có va chạm rồi, các anh chị đã có gai góc rồi. Thì lúc đó chuyên gia trả lời thì các anh chị sẽ thấm, đúng không ạ? Đó là lý do vì sao mà tạp chí Business Insider cũng có một cái chọn lọc một chút dành cho các anh chị. Nên anh chị nào thực sự quan tâm thì cái buổi đó là cái buổi rất đặc biệt. Tại vì chắc là các anh chị biết là 1 giờ chuyên gia tư vấn là 1 giờ coaching thì hiện nay Joe Mother đang để phí bao nhiêu các anh chị biết rồi đúng không? Và 1 giờ chuyên gia tư vấn của trường thì các anh chị cũng biết rồi. Thì các anh chị với cái chi phí rất là đơn giản thôi, gần như là một ly trà sữa một tháng, một ly trà sữa một tháng, thì các anh chị sẽ được tiếp cận với lại những kiến thức cộng đồng như này. Thật ra chi phí này nó không, tôi nghĩ nó không quá cao đâu. Một ly trà sữa một tháng thì chắc là hầu như ngày nào có một số người uống trà sữa cà phê. Nhưng mà đây là một cái filter, cái bộ lọc cho một số người quan tâm thực sự. Tại vì Joe Mother sẽ dành thời gian cho một số người quan tâm thực sự. Đó là lý do vì sao mà đầu giờ trường Văn Trung có nói là mặc dù rất là bận, mặc dù đang rất là mệt, nhưng mà hôm nay sẽ cam kết các anh chị là sẽ livestream hơn 1 tiếng rưỡi, và hơn đúng là hơn 1 tiếng rưỡi rồi đúng không? Thì đây là cái cam kết, vì bình thường các anh chị sẽ thấy là trường Văn Trung livestream có 1 tiếng thôi, tại vì mình đã bị lỡ hẹn một vài tuần vừa rồi, và thứ hai là chủ đề nó nhiều và số lượng câu hỏi các anh chị gửi về rất là nhiều. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn các anh chị đã cam kết ngồi tới thời điểm này, hơn 100 người trên các nền tảng khác nhau để ngồi livestream, và livestream này nó hại não trong cái vui vậy đó. Thành ra các anh chị cam kết thì đó chính ngược lại là khiến cho đội ngũ chuyên gia của Showmaster phải có động lực như vậy. Và trong đó thì có rất nhiều các anh chị sẽ được đồng hành cùng với là tạp chí Business Insider. Thì thông qua đây thì Trường cũng chia sẻ là nếu anh chị thấy tạp chí này hữu ích với nhiều người thì hãy mạnh dạn chia sẻ. Các anh chị cứ chia sẻ với người khác thì các anh chị sẽ được nhận lại cái quà tặng, là các anh chị sẽ được đọc cái tạp chí này miễn phí. Thứ hai là nếu anh chị là chuyên gia đang coi cái livestream này thì nếu muốn cộng tác các bạn với lại Business Insider để cho cái thông tin kiến thức các anh chị đã được lan tỏa ra nhiều thì cứ liên hệ với đội ngũ John Partners, được chưa? Rồi, thì đây là tạp chí trên toàn cầu ha, và rất nhiều cái kiến thức khác nhau, rất là đa dạng. Và có một ý cuối anh Trung có hỏi là vì sao mà làm nhanh á, tại vì đơn giản là tại vì kiến thức nó nằm trong đầu của mình đưa ra thôi à, thì mình viết nó rất nhanh. À, thứ hai á, là mình cũng có một số câu chuyện mình không 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 phải là ở đâu mình cũng chia sẻ. Thứ hai là cũng muốn một số câu chuyện chỉ nói chuyện với người biết thôi. Thì rất là may mắn tới thời điểm này thì rất nhiều người đăng ký tạp chí Business Insider. Khi mình ngó cái email, ngó cái tên là mình biết là một là học viên của John Partners, hai là bạn của mình. Bạn của mình là bạn rất rộng ha. Thứ ba là đã có một số người nào đó đã từng theo dõi qua livestream mà người đó biết người đó. Thành ra đó là cái đối tượng đọc cái một cái tin của mình và mình biết được người đó là ai. Thành ra là trường cần biết người đó là ai, tại vì cái này là tương tác trực tiếp người với người in person, và mình biết người đó là ai thì mình chia sẻ nó cá nhân hóa hơn. Thì đó là lý do vì sao mà tạp chí Business Insider ra đời. Và trong bối cảnh vì sao ra đời rất nhanh, tại vì hôm qua có một số người hỏi giống như anh Trung là làm sao làm nhanh như vậy. À, vậy thì cái này là vì nghề của mình là làm về UI mà, đúng không? Làm về tối ưu thì làm sao cho nó nhanh, và nghề làm lean thì làm sao cho nó gọn. Thì đó là cái thói quen. Và nếu mà các anh chị đọc xong thì cũng có một số anh chị tương tác rằng là đọc thấy rất là gọn, đúng không? Đọc cái voice của nó là nhanh, ngắn, gọn, đi thẳng vào nội dung. Thì đó chính là cái style của trường, cũng như là cái style của John Partner. Như các anh chị đã thấy, trường bên trong nói chuyện rất là nhanh gọn lẹ, đi thẳng vào vấn đề, bất cái việc chào hỏi cho tốn thời gian. Thì trường cũng biết là thời gian của các anh chị rất là quý báu, thành ra đây là cái phần mà muốn chia sẻ trực tiếp tới cộng đồng của mình. Rồi, thì đó là cái câu trả lời của trường dành cho anh Trung. Thì hôm nay thì John Partner có quà tặng dành cho anh chị cho cái phần đăng ký, thì cho anh Trung cho hiện cái link mà đăng ký được quà tặng á. Hôm nay các anh chị sẽ được giảm 50% đây này, đúng không? Cho anh nhờ
Rồi.
Trung chia sẻ những thông tin này cái.
Dạ rồi, thì các anh chị đang muốn đăng ký tham dự buổi nay, muốn đăng ký thì mọi người vào cái link trên màn hình ha. Businessinside.co John Friends. Mọi người sẽ được cái discount 50% ha. Rồi, ok. Rồi, thì link này sẽ mở trong vòng 24 giờ ha, để cho các anh chị là sáng mai coi lại, mà muốn đăng ký thì vẫn có thể đăng ký được. Rồi, ok, thì chắc là cũng cũng buổi livestream chắc tới đây cũng kết thúc anh chị ha, và hẹn gặp lại các anh chị vào tuần sau. Chúng ta sẽ lựa một trong những chủ đề mà anh chị đã giới thiệu, đã mong muốn được nghe trong tuần sau ha. Ok, rồi cảm ơn tiến sĩ Ngôn Trường rất là nhiều à. Rồi chào các anh chị và chúc các anh chị một buổi tối cuối tuần vui vẻ và tuần mới nhiều năng lượng ha.
Rồi, cảm ơn Trung với cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Xin chào, hẹn gặp lại nha.